lời dạy Ấn Quang Đại Sư. Thì bệnh mê chấp lý bỏ sự là phần thứ hai của chúng ta, bắt đầu chúng ta lắng nghe lời dạy Ấn Quang Đại Sư. Tai họa của người đời nay là chấp lý bỏ sự. Tự nghe cho kỹ nha. Tai họa đời nay là chấp lý bỏ sự, tức là cái người đời nay của chúng ta là những người tu. Nói là nói người tu ha, tổ dạy chúng ta là dạy người tu nha. Người nào mà tu theo đạo Phật á, thì đây là những lời dạy tổ nhắc nhở khuyên lên sách tấn hay là quở phạt những người đệ tử chúng ta học theo Phật, nhưng mà chúng ta tu theo ý mình, theo tu theo đúng theo lời Phật dạy đó. Như vậy cho nên cái sự chấp mê này cho nên không đưa chúng ta đến cái lợi lạc lớn, mà có nhiều khi nó hại chúng ta nữa đó. Như vậy cho nên đây ngài dạy rằng tai họa của đời nay là chấp lý bỏ sự, tức là cái tai hại, cái tai họa của người tu đời nay là chấp lý mà bỏ sự. Tức là ta đã học không qua rồi, sự tu là bằng hình thức hình tướng, thì rồi chúng ta đã học rất là rõ, phải không đấy? Sự tu tức là chúng ta bố thí làm phước, phóng sanh, cúng dường, tụng kinh, sám hối, trì chú, lễ Phật, niệm Phật, giữ giới, thân thiền, quán tưởng, phải không? Thì cái sự tu đây là một cái hình thức tu, bằng một cái sự làm, bằng nỗ lực, bằng cái thân tướng, bằng cái hình thức đó. Như vậy thì nơi đây thì cái việc làm của sự tu này, chúng ta nghĩ đến nhân và nghĩ đến quả. Chúng ta sợ nhân quả tội lỗi, sợ nhân quả là sai lầm, cho nên chúng ta bắt đầu thực hành cái nhân quả tốt để chúng ta được cái phước báo, được công đức, chúng ta nỗ lực chúng ta làm đó. Như vậy thì cái việc làm đó gọi là gì, là sự tu đó. Như vậy thì nơi đây cái đời mạt pháp này đa số thì là chấp lý bỏ sự, tức là học cái lý của đạo rồi đấy. Thì bây giờ người ta nói rằng tu sự là tu mê, thấy không, là người tu sự là người còn mê, trình độ kém cỏi thấp thỏi, cho nên là mới tu về sự, cho nên họ là bỏ sự họ tu tu lý. Rồi tu lý tức là họ muốn thành tựu lớn, thành tựu mau, rồi trở về với bản tâm bản tánh của mình, cho nó là thành tựu lớn hơn, cho nên gọi là người tu lý mà bỏ đi cái sự. Cho nên những hành động gọi là phước báo nhỏ nhoi, sự hành trì kém cỏi đó, tu từ từ á, thì họ không thành, họ không chấp nhận và họ bỏ đi, họ không làm. Cho nên chính từ chỗ đó mà có những người xuất gia hay tại gia chúng ta vì mê cái lý ta, cho nên lúc nào cũng nói rằng gì, các pháp vốn là không, các pháp vốn là không, cho nên là không có làm gì hết. Đấy, như vậy thành ra những cái sự pháp đó là những cái phước nhỏ, phải không? Những cái pháp đó đưa chúng ta vào cái phước báo luân hồi, cho nên chúng ta không có làm, cho nên từ chỗ đó chúng ta không có tạo nhân thiện và chúng ta không có hành sự tướng để tu. Cho nên chúng ta tối ngày cứ để tâm trống rỗng hoài vậy đó, rõ ràng tôi là tu theo Bát Nhã, tôi để tâm không vậy đó, như vậy tôi mau đắc đạo và thành tựu lớn hơn. Thì đó là những người chấp về lý. Cho nên những người này tối ngày cứ lỏng nhỏng liêu nhiêu hoài và không có làm cái sự pháp gì hết, nhưng mà trên kêu nói rằng ta đây là tu pháp cao, là như vậy, là tu Bát Nhã, là tu để tâm không, là như vậy. Thì như vậy thì nơi đây Đức Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta rằng tai họa của người đời nay là chấp lý bỏ sự, tức là chấp cái lý mà bỏ cái sự pháp, không chịu làm, là như vậy. Cho nên là những người xuất gia họ làm biếng tụng kinh, làm biếng niệm Phật, làm biếng lần chuỗi, làm biếng sám hối, làm biếng làm công quả, làm biếng làm tất cả những việc gì gọi là sự pháp, thấy không? Nói như vậy đó. Cho nên tối ngày cứ để tâm không hòa và thôi, không làm gì hết. Ai mà làm những việc này họ chê là người này dốt, người này là thiếu căn cơ, thiếu trình độ mới tu những cách như vậy đó. Như vậy cho nên đây là cái quan những người chấp lý và bỏ sự là như vậy. Cho nên Phật tử biết rằng á, trong kinh Đức Phật dạy rằng lý ti đốn ngộ, sự phải tiễn tu. Chúng nữa chúng ta sẽ giảng rõ để mà chúng ta nghe. Thế như vậy, lý thì nó đốn, tức là gì, nó chỉ ngay chỉ thẳng, chặt bỏ tất cả những cái chấp sự phiền não rương ra, đi thẳng vào cái tâm để chúng ta chứng liền tức thì, đó là khai tâm minh tánh. Nhưng mà thực sự mỗi người chúng sinh á, người tu chúng ta ra tại gia trình độ nó khác nhau, không ai bằng đồng nhau cả. Cho nên người trình độ thấp, trình độ cao, người thì trình độ rất là kém cỏi, nhiều khi họ chưa biết gì hết. Cho nên là nếu mà chúng ta chấp như thế này, nó như vậy, rồi kinh chê những người tập sự tu hay là những pháp sự như vậy, thì đó là cái nhận nhìn rất là sai lầm. Nó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, thời mạt pháp căn tánh chúng sinh phần nhiều ngu muội,
Ngài nói thêm rằng thời mạt pháp và căn tánh chúng sinh gần phần nhiều là ngu muội. Ngu muội là gì Phật tử? Tức là khó ngộ bản tâm. Ở đây tổ sư hướng dẫn chứng cho chúng ta và nói rất là rõ ràng rằng thời mạt pháp này là phần nhiều chúng ta rất là ngu muội. Là ngu muội tức là chúng ta không đủ sức, không có trí tuệ bén nhạy để lãnh hội và chúng ta thành tựu bổn tâm được liền, cho nên là gọi là ngu muội. Là như vậy thì ngu muội đây là chỉ cho chúng ta là khó mà ngộ được bản tâm tức thì, tức là không đắc ngộ được cái bản thể chân tâm tức thì, tức là không thành tựu được cái tánh A Di Đà hiện tiền, hay là đạt ngộ chân tâm hiện tiền, hay là kiếm được cái phi kiếm Phật hiện tiền, vân đại khái như vậy, hay là thành tựu A La Hán hiện tiền, vân đại khái như thế, thì đó là gọi là ngu muội. Và chúng ta thấy đa số thời tôi hôm nay dùng người xuất gia tại gia chúng ta đều nằm ở trong cái trạng thái này. Chính sư ở đây cũng là hạng ngu muội. Thế như vậy tại vì mình có tu xuất gia thiệt, mình có học hiểu kinh pháp thật nhiều thiệt, nhưng mà chúng ta không được ngộ bản tâm nổi. Thế như vậy cho nên mình là thức ngu muội gì nữa, phải sao? Đó, chắc chắn là như vậy. Thế như vậy còn cái Phật tử hôm nay là học trò với sư Phật tử thông minh hơn không? À, còn ngu hơn nữa. Phải là nó như vậy đó. Thế là chúng ta phải xác nhận là mình là hàng ngu muội. Ấn Hoàng Đại Sư là quả rất chính xác. Phải là như vậy. Chứ không phải chúng ta học thông kinh điển là chúng ta là người khôn đâu. Phải không? Đó như vậy. Cho nên có nhiều người học thông kinh điển nhưng mà có đạt được bốn tâm không? Không. Đó là như vậy. Cho nên là dù học thông kinh điển vẫn còn gọi là gì? Là ngu muội. Thấy rõ chưa? Thế là ngài quả rất là chính xác. Chúng ta đừng có tự ái, phải không? Nói tại sao mà tôi học được pháp và tôi có trí huệ như vậy mà tổ sư chê tôi là ngu muội? Chữ ngu muội ra là gì? Là không tỏ ngộ được bản tâm. Thế chứ không phải ngài nói rằng là mình không hiểu giáo pháp Phật. Thế mình hiểu giáo Phật là mình có sự là có phát triển ở phần trí tuệ rồi đó. Tức là trí tuệ là trí tuệ gì? Trí tuệ của Phật là mình là đem vào làm trí tuệ của mình. Đây là trí tuệ vay mượn mà thôi, nghe rõ không? Bây giờ đệ tử không biết gì hết, sư phụ giảng cho nghe, đệ tử nghe là hiểu được. Hiểu được nhờ đâu vậy? À, hôm nay sư giảng con nghe con hiểu rồi đó, phải không? Thì là cái hiểu là của ai dạy cho? Sư dạy cho, phải không? Rồi đến thì giảng sư khác giảng cho mình thông được kinh pháp, một cái quyển kinh nào đó, một lời Phật dạy nào đó, mình đã thông được cái chỗ này, vậy là mình hiểu biết được, phải không? Vậy là ai dạy vậy? À, thầy giảng sư đó dạy con. À, như vậy tự đọc qua cái bộ kinh hay là một lời của mà cái gì tổ sư nào đó giải thích, thì tự thông hiểu được ý Phật pháp. Đó của ai vậy? Của tổ sư đó, của thầy đó, của hòa thượng đó, phải không? Nhưng những cái đó mà gom lại thành cái gì là của mình. Thì của mình đó là gì? Là cái gom nhặt lại của những người khác và bây giờ gọi là của mình vì nó ở trong ta, cho nên gọi là của ta. À, thấy rõ ràng chưa? Nó như vậy, coi như là của người ta ở ngoài đường mình lượm lên về nhà, phải không? Thì mình nói là của mình, phải không? Nhưng thời gian trước là của ai? Của người ta. Có đằng kia nó như vậy. À, cho nên chính từ chỗ đó là hôm nay mình có trí huệ thông minh đây, là mình góp nhặt gương kết lại của những người thông minh khác hơn mình. À, đó là thầy của chúng ta, à, các tổ sư của chúng ta, hay nói rõ ràng hơn là của Đức Phật. Cho nên mình được có trí huệ Phật, là trí huệ này mình học của Phật và đem vào trong tâm của chúng ta. Nhưng mà trí huệ này chúng ta chưa khai thông. Thấy chưa khai thông. Trí huệ Phật được là lưu trữ là đầy đủ ở trong cái kho tàng gọi là gì? Là kinh của Phật, tức là pháp của Phật thôi mà thấy. Nhưng mà chúng ta học hết không? Không, học được mớ thôi. Học được vài câu, học được vài bài kinh nào đó, chứ đâu học hết đâu. Phật tử nào học hết vô ta đang coi. À, sư tôn làm sư phụ, sư tổ luôn. Thôi như vậy, có học hết đâu. Cả như sư đang học mà chưa chắc gì hết cho nên. Thấy như vậy đó. Thật ra chính từ chỗ đó cho nên đừng nghĩ rằng mình học được 2-3 bài kinh, ngọt được là 2-3 bộ kinh thì mình tự hào rồi mình học hết rồi. À, giỏi rồi, cái vỗ ngực xưng tên ta đây là thông kinh pháp Phật. Thông sao đó mà thông? Đó như vậy ta có nhiều đó thông cái gì? À, như thế. Cho nên chính từ chỗ này ông Quan Đại Sư dạy chúng ta là gì? Thời mạt pháp căn tánh chúng sinh phần nhiều ngu muội. Mình phải xác định rằng mình là ngu muội, nghe rõ chưa? Đó như vậy đó, chứ đừng nói mình là khôn. Nếu mà là ngon đâu mà tự hào, đấy như vậy. Tại vì mình chưa tỏ ngộ bản tâm bản tánh là mình còn ngu. À, chừng nào mình mà tỏ ngộ bản tâm bản tánh rồi, bây giờ mình mới hết ngu. Ra là như vậy, bây giờ mình không còn mũi nữa. À, gọi là gì? Là mình đã đạt ngộ rồi. Đạt ngộ là khai tâm. Khai tâm bây giờ là gì? Cái tâm cho sáng lên, cái thấy biết của mình như Phật vậy. À, tại sao bây giờ gọi là gì? Là kiến ngộ được bản tâm, hay gọi là minh tâm kiến tánh. hay là tỏ tánh A Di A Di Đà, cho sáng tâm tỏ tánh, thức ngộ được cái bản giác thanh tịnh của chúng ta thường hằng sẵn có từ lâu, vì ngu muội nó che lấp mình không thấy được. Hôm nay nhờ tu ta phá vỡ được cái lớp ngu muội đó và chúng ta thấy được cái thật của mình đã sẵn có từ lâu, đó là trí tuệ Phật của mình sẵn có. Thế thì trí tuệ Phật này mà bùng dở sáng lên là nhờ trí tuệ Phật mình học ở ngoài đem vô, phải không? Đó, mình tu mình gỡ từng lớp phiền não vô bên từ từ, và cuối cùng đến lớp cuối cùng mới bùng vỡ lên, nó sáng ra, phải không? Nó như vậy. Cho nên ở đây ngài nhắc nhở dạy chúng ta thời mạt pháp, thì chúng ta đang sống ở đây là thời gì? Thời mạt pháp. Nó như vậy. Căn tánh, căn là gốc nè, căn tánh là cái gốc tánh của chúng ta, của chúng sinh phần nhiều là ngu muội, tại vì chúng ta phiền não quá dày, ta nghiệp chướng quá sâu nặng, trí tuệ quá cạn cợt, cho nên gọi là ngu muội. Ai bây giờ tu, dù xuất gia hay tại gia, dù đó là một vị đại pháp sư, ta nói thông cả kinh pháp Phật, nhưng mà chưa tỏ ngộ được bản tánh chân tâm thì vẫn đồng cái nghĩa là ngu muội. Sư quá cũng nằm trong đó luôn. Đấy, các bạn sư nói đây là sư gọi là sư con đó, cũng dẫn đồng nó luôn. Tại vì sư giảng đây là gì? Qua tư kiến nhận thức kinh nghiệm học của thầy trước, rồi kinh nghiệm nữa, rồi là giảng giải thực sự dễ nghe hiểu hơn. Phải như vậy, chứ là sư chưa đạt ngộ được bổn tâm, chưa bỏ bổn tánh A Di Đà, cho nên chính từ chỗ này sư quá vẫn còn là ngu muội. Vậy thì sư quá mà ngu muội rồi, đệ tử thì ngu gì đây? Ngu ngu muội muội. Có gì là tự hào đâu. Nó như vậy. Cho nên chúng ta học pháp á, học càng sâu ha, mình tu càng lâu mới thấy mình là quá trời ngu luôn, không có gì tự hào đâu, phải không? Còn có người học mớ thôi, học có 2-3 bữa thôi là tự xưng là ngon rồi. Thế như học có 2-3 bài kinh nè, rồi đi nói ra đây là thao thao bất tuyệt, coi như có nhiêu đọc viên lợi hoàng tự mình ngon. Đó như vậy, vú bàn tay một cái đầu trợn mắt lên liền, rồi muốn đá lại người ta nữa. Đó như vậy, người ta đó là gì? Là quá đại ngu rồi. Vậy đó chứ. Đó như vậy. Cho nên chúng ta là người đó chưa có đạt đạo, cho nên chưa tự tại. Cho nên chính từ chỗ này chúng ta còn đang học Phật pháp, là mình còn đang tu luyện. Do còn đang tu luyện cho nên cái phiền não tập khí chúng ta vẫn còn nhiều. Đó như vậy, nếu không đủ khả năng tự tại thì nó sẽ tùy duyên ứng hiện lên. Cho nên chúng ta không đủ sức khống chế thì nó tập khí nó hiện ra phiền não. Đó như vậy, cái tánh tật quá khứ chúng ta bắt đầu hiện ra. Đó như thế. Cho nên cái đời này là thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở trong thời này, trong đó có chúng ta, căn tánh đều ngu muội, và ngài nói rằng khó ngộ được bản tâm. Người học Phật không nên tham cầu viễn vông. Đó, người học Phật không nên tham cầu viễn vông. Ở đây ngài nhắc nhở chúng ta, từ người tu theo Phật pháp á, chúng ta đừng nên tham cầu viễn vông. Tham cầu viễn vông tức là gì? Tức là đừng có mong cầu nhiều, đừng mong cầu xa xôi. Nói như vậy, mong cầu nhiều, mong cầu xa xôi thì gì mà tưởng? Tức là mong cầu cái ngoài cái biển Phật pháp. Đây nha, cái sự mong cầu nào mà nằm trong cái ý thức mà chúng ta suy nghĩ đúng theo Phật dạy á, cái tiêu chỉ mà Đức Phật dạy chúng ta đến cái chỗ đó là đúng, thế thì chúng ta mong cầu là đúng. Dạ, còn nếu mà cái chỗ Phật không có biểu mình đến đó, phải không, mà mình mong cầu đến, thì đó gọi là gì? Là sai. Mong cầu viễn vông. Đó như vậy, như đây, cái chuyện này không thể đưa đến chúng ta cái cứu cánh thành tựu như ý muốn mình được. Tại vì cái gốc của người tu Phật chúng ta là gì? Là mong cầu giải thoát. Mong cầu giải thoát, phải mà đến. Mục tiêu là giải thoát. Nhưng mà mình lại mong cầu viễn vông mà chúng ta đạt thành vấn đề là được giải thoát thì nó không bao giờ có được. Tại như vậy, cho nên cái mong cầu viễn vông là gì? Là lợi cái hướng thành tựu theo lời Phật dạy. Cho nên chính từ đó mà có nhiều người tu xuất gia, người tu tại gia là người tu Phật đạt vấn đề mong cầu viễn vông. Tại vì thấy thành tựu được giải thoát nó khó quá, phải không? Cho nên bây giờ thôi, thành tựu cái gì nó gần gũi dễ hơn, mà chúng ta được hưởng cái gì đó và được an lạc và thỏa mãn phần nào đó. Đó như vậy, để gọi là chúng ta được. Đó như vậy. Nhưng đâu ngờ rằng các thỏa mãn trong nhất thời, cái gọi là tạm, gọi là vừa ý mình đó, nó không phải là cái gọi Phật, cái Phật mà muốn ta thành tựu được. Phật không chấp nhận được cái điều kiện đó. Tại vì nếu thành tựu được cái này thì nó sẽ đưa chúng ta thành tựu được cái khác. Mà cái khác từ cái này sai lầm sanh ra thì nó đưa chúng ta cái tai họa lớn hơn ở tương lai. Thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ này Đức Phật dạy chúng ta phải cẩn thận trên cái quan kiến nhận thức cái sự tu. Lý tưởng cho nó phải rõ ràng, trên con đường giải thoát và cẩn thận cái đường đi để đi cho đúng đường, để chúng ta đạt được kết quả lớn tương lai. Đừng vì một chút là lợi ích nào đó, một cái thỏa mãn nào đó trong cái khoảng đường đi đó mà chúng ta lại là lệch hướng, và hay là chúng ta chểnh mảng đường đi, hay là sai lạc đường đi, hậu quả tương lai không lường được. Tại như vậy, cho nên khi mà chúng ta chết rồi á, chúng ta mới hối hận ăn năn là mình đã đi lạc đường. Tại vì khi mình nhắm mắt lìa trần, Phật không trước, Bồ Tát không đón, mà ai đón là tỉnh, là thế giới khác đón chúng ta. Cái nghĩa chúng ta nó dẫn theo cái thế giới đó. Đó như vậy, trong thế giới vô hình của chúng ta có nhiều cảnh giới rồi mà chúng ta không thể nào lường nổi. Đó như vậy, cho nên cảnh giới quỷ ma thì nó là phụ kiến đó Phật tử. Cho nên người mà cứ nhắm mắt lìa trần, nghiệp nào nó theo cái hào quang đó, nghiệp nào theo hào quang đó. Ví dụ cái nghiệp của chúng ta là nghiệp niệm Phật, thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, thì làm chung chúng ta thấy được cái gì? Thấy hào quang Phật bình minh, mừng dữ lắm Phật tử. Hào quang rất là mạnh, rất là mãnh liệt. Cho nên chúng ta biết đó là hào quang Phật. Cho nên chúng ta quan hệ hướng là hào quang đó, niệm Phật và được hào quang đó tiếp dẫn giảng sanh. Bởi vì sanh tiền mình đã nghe hiểu biết rõ, cho nên tối ngày cứ mơ và tưởng và mong và muốn thành tựu được, thấy rõ được Đức Phật, thấy rõ được hào quang Phật trong lúc lâm chung để chúng ta được giải thoát. Theo như vậy, cho nên lâm chung chúng ta thấy được hào quang Phật, cái mình không có sợ, không có sợ. Và cái nghiệp đó, nó thâu hút chúng ta đi vào hào quang Phật mà chúng ta giải thoát bằng cái là cái niệm lực cuối đời của chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trong Nam Mô A Di Đà Phật đó có thiết tha tính nguyện đầy đủ và câu niệm Phật rất là rõ ràng. Cho nên ngay lúc đó là đi vào định niệm và hòa hào quang Phật giải thoát, tỉ rõ chưa? Có như vậy đó. Rồi giờ tự chúng ta tạo nghiệp ác ra quá nhiều quá mừng, cho nên lâm chung đó thì bà tự sẽ thấy những cái hào quang chớp chớp mờ mờ ảo ảo, xanh xanh lè lè mét mét, hồng hồng đỏ đỏ nhợt nhợt ảo ảo tím tím gì đó ha. Chứ bà tự thấy cái nào hợp đó là thích cho nó thuộc chúng ta chạy đến cái hào quang đó, rồi là đi theo nghiệp đó mà đi vào cảnh giới đó để mà họ khổ. Có như vậy, thấy hào quang mà sợ không dám tới, quá sợ không dám tới, đó là nghiệp chiêu cảm. Như bây giờ Phật tử có nhiều tội lỗi, gặp sư né liền, trốn thì không dám gặp, đúng không? Thấy sư sợ, tại vì có lỗi với sư, cho nên thấy sư sợ né trốn. Nhưng mà thấy như người đồng đảng như mình á thì chạy là ôm liền. Thấy như là như vậy đó, nó đơn giản là thế thôi. Bây giờ Phật tử mà chúng ta là tạo nhiều tội nặng thì lâm chung á Phật tử thấy Phật sợ, tại mà có thấy đâu mà sợ, phải không? Nhưng mà thấy hào quang Phật sức mãnh liệt như vậy chúng ta không nhâm tới, nó che mất cái sáng suốt mình đi. Thì giờ nghiệp kia đó nó sẽ là cho chúng ta một cái hướng đi để mà chúng ta không biết rõ được, mà nó xúi dục nó thúc đẩy ta đến chỗ đó đó, rồi hòa nhập vào cảnh giới đó đi luôn, là đi là đầu thai kiếp sau, là đầu thai kiếp sau nó đi về đâu thì là nghiệp của chúng ta đó. Như vậy thầy đã chính từ chỗ này, cho nên phần mạt pháp này cái nghiệp chướng của ta sâu nặng, cho nên chúng ta khó ngồi vận tâm. Là ngài cảnh giác chúng ta rất là rõ ràng là như thế, cho nên người Phật chúng ta phải dám nhận thấy mình thấy rõ chứ rõ, cho nên chúng ta phải ráng cố gắng làm sao giữ lập trường cho vững và đi trên đường đi này thật là vững chãi, thì tương lai chúng ta mới được an toàn mà giải thoát được. Chứ nó không kém chúng ta lạc đường là dễ như chơi, tự rõ là gì á, mình trình độ kém mà nghe người khác nói mà hay ho thì chúng ta bắt đầu bị siêu lòng và nghe liền đó. Như vậy đó, cho nên ngày xưa mà người cư sĩ mà đã ôn đến nghe Đức Phật thuyết pháp á, khi Đức Phật khai thị là vô thường khổ đau vô ngã của thân này rồi, người này là bắt đầu là quát nhiên tỏ ngộ cái ngũ uẩn thân mình liền, và bắt đầu là mừng rỡ và quỳ xuống làm được cái Đức Phật quy. Mà khi quy vậy là người đó đạt được quả tu đồ quần đó mà tỉnh, chỉ nghe qua thần pháp đơn giản mà ngài giác ngộ được cái lý Phật nói ngũ uẩn này là vô thường khổ đau vô ngã, thì đã có niềm tin kiên cố rồi, thấy không? Diệt được ba kiến sử trong giây đoạn là khó chấp như vậy, đoạn thì ba kiến sử căn bản không bị làm bộ ngã, không nghi ngờ gió hóa và không còn là ham mộ cái lễ cúng kiến là tà kiến mê tín đó. Là như vậy thì bây giờ trên đường đi về ma hiện ra đón đường và chặn lại, trong khi ma hiện ra đó hiện ai? Hiện Đức Phật, hiện Đức Phật thì ba mang tướng tốt 80 vẻ đẹp và A Nan đi theo cái sư lưng ôm mình bác là thị giả, cộng thêm đó là 1250 vị tỳ kheo. Phật tử nếu mà trường hợp như bình thường, Phật tử thấy Phật tử mừng không? Trời ơi, đi mới gặp Phật đây, về đường gặp Phật nữa mừng không? Quỳ lại liền, đúng không? Trời ơi, gật đầu kìa. Đúng rồi, tại vì tâm trạng tư là vậy đó, ra đó nghe khoái gật đầu liền à. Còn bây giờ nếu Phật tử là mà nghe sư hỏi vậy mà gằn hai ba lần lắc đầu không, có vậy đó, phải vậy là chứng tỏ, thấy chưa? Ngay chỗ đó chúng ta thấy là tâm mình quá yếu. Cho nên ngay lúc đó thấy Phật cái mừng liền, quỳ xuống lại liền. Nhưng người cư sĩ này không có dội là chào hỏi gì hết. Thì ngay lúc đó là Mai Dương nó lẻ làng đó, nó chặn được cư sĩ nó rằng: này cư sĩ, hồi nãy ta giảng người nghe là ngũ uẩn này vô thường, khổ đau vô ngã, ta nói lộn. Giờ ta nói lại, vì ngũ uẩn này là thường, là vui, là có cái ngã, thường tồn vĩnh cửu, y như vậy mà biết. Thì người cư sĩ Bà La Môn này mới nghe Phật nói rõ ràng là thân này là vô thường, khổ đau vô ngã, tại sao nó ngũ uẩn bây giờ lại ngược lại? À, bây giờ biết rồi là ma giả gạt mình rồi. Cho nên là người cư sĩ này mạnh dạn chỉ thẳng vào mặt ông ma, nói rằng: nhà ngươi là ma, hiện ra nó gạt ta, ta biết rõ như vậy, đừng nó gạt ta nữa. Nhà ngươi đích thị là ma. Thì khi mà người cư sĩ này chỉ thẳng mặt ngay Mai Dương và nói rõ vậy rồi, thì bây giờ ông Phật mà Mai Dương giả đó tự nhiên biến luôn, biến mất luôn, tức thì và 1.200 năm vị tỳ kheo cũng biến theo luôn. Thấy rõ chưa? Nó như vậy, như đây là một người Phật tử có trí huệ, tháo rõ, biết rõ. Cho nên người mà chứng quả tu đầu quần đầu niềm tin kiên quyết, không còn nghi ngờ gì là Phật dạy nữa. Ta như vậy cho nên là không ai gạt được người mấy người này. Đó là ta Phật tử nào mà còn xu hướng theo dị giáo là Phật tử đó chưa có chứng quả tu đầu quần. Đó, đây là sư nói lần này á, để khẳng định cho Phật tử biết rõ ai là người đã có niềm tin kiên cố cho Phật, ai là người còn mê tín tà kiến xuôi theo những cái dị giáo. Để chúng ta thấy rõ cái ban ngày như vậy. Thì ra Phật tử nào mà tu niệm Phật hay là tu thiền, thì chúng ta đi theo lời Phật dạy mà tu. Ai tu thiền là cố gắng giữ giới và năng tu thiền định, pháp đã thọ thì cố gắng thực hành, đến ngày nào đạt từng thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, đủ duyên chứng A-la-hán giải thoát. Còn tu theo thiền đại thừa thì theo đó, theo thầy dạy mà cũng năng nổ bằng là gì? Cơ bản là giới và định, tự đúng không? Thiền nào cũng bằng giới chứ, không có bỏ giới được. Bất cứ pháp tu nào của Phật dạy đều cơ bản bằng giới cả. Nếu mà giới không có rồi là không bao giờ đạt ngộ được thiền được. Mà thiền không được rồi thì trí huệ không sanh. Mà trí huệ không có làm sao chứng tánh minh tâm, minh tâm chứng tánh không được sao giải thoát. Thì đây giờ đó là pháp sanh ra mà. Nói như vậy, cho nên cái pháp tu nào mà không có là trụ trên giới để mà là bảo dưỡng cái vấn đề tu là chúng ta không đặt vấn đề là tốt lành được rồi. Chúng ta hãy coi chừng. Tại như vậy, chúng ta phải đặt các thử nghi ngờ đi. Đã như vậy, cho nên chính từ chỗ này Phật già xin lỗi nhờ qua đại sư dạy rằng người học Phật không nên tham cầu viễn vông. Tại người tu Phật chúng ta không có tham cầu viễn vông. Mục đích chúng ta đã đặt rồi là gì? Người tu niệm Phật là được thấy Phật vãng sanh cực lạc, phải không? Để mà thành Phật. Người tu thiền là để chi? Là để thành tựu được bản tâm và đắc quả giải thoát. Ngoài ra không có mong cầu gì nữa, phải không? Là không cầu đứng đứng với ông này bà kia gì cả. Đã như vậy, hai cảnh giới mà người tu chúng ta phải đến: một là người niệm Phật là về cực lạc, hai là người tu thiền là về niết bàn. Hai cảnh giới này không có cảnh thứ ba, tự nhớ anh chị nha. Ai mà đưa chúng ta vào cảnh giới nào khác thì người đó là dẫn chúng ta vào con đường sai, nhớ như vậy. À, chỉ có hai cảnh giới mà đi thôi: một là về cực lạc bản sanh vì chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ; hai là đắc nhập niết bàn vì chúng ta tu gì? Tu theo thiền. Đã như vậy thì hai cảnh giới là thôi, vì một là niết bàn, hai cực lạc, đâu có cái tháng thứ ba đâu. Rõ chưa? Nó như vậy đó. Thành ra đó là bạn tự phải cần là lưu ý điểm này. Vậy thì mục tiêu của chúng ta hôm nay là gì? Nói ra rồi, mục tiêu của tử tu nay là gì? Dạ, giải thoát đi gì đâu, đi về cực lạc xứ Phật A Di A Di Đà. Cái mục tiêu của người tu Phật tử và người tu xuất gia đệ tử Phật đều chung một cái từ gọi là gì? Là giải thoát, là giải thoát. Nhưng mà giải thoát nó có hai cảnh giới, tùy theo trình độ của người Phật tử chúng ta và người xuất gia đặt một mong cầu hợp căn, hợp cơ, hợp duyên của mỗi người. Hôm nay chúng ta người xuất gia hay tại gia cư sĩ, mục tiêu chúng ta là gì? Là ngay chỗ này phải về cực lạc bản sanh. Đó là thứ nhất, tại chúng ta tu niệm Phật, phải không? Thứ hai là người tu cư sĩ hoặc là người tu xuất gia, mục tiêu kiếp này là đạt niết bàn hay là chứng tánh minh tâm. Như vậy thì đó, chúng ta tu thiền, phải không tử? Đó, chỉ có hai cái chỗ này thôi chứ không có cái mục tiêu thứ ba. Đó, như vậy thì giải thoát là thế đó. Như vậy, vậy thì nữa đây, ngài giải rằng người học Phật không nên tham cầu viễn vông, là cầu linh, cầu linh đức. Vậy thì người tu Phật chúng ta đừng mong cầu linh đức nữa tử. Tu Phật mà đời mong linh đức cái thời này, mong linh đức thứ kia hoài là không được. Đấy, không phải gì á, linh bất linh tại ngã, nhưng mà khi nào chúng ta đạt quả rồi nó sẽ sanh linh, chứ đừng có đòi linh trước mà chúng ta chưa đạt được quả sao, chưa đạt quả. Như vậy thì cái linh mà do cầu mà được á thì do mình xin mà có, phải không? Mà tới cầu là xin cái gì nữa, phải không? Phải tới cầu xin thì người ta cho liền à, tại vì thấy mình tội nghiệp quá đó người ta cho, phải không? Như vậy đó. Thế nên mà tới cầu ai? Phật đâu có cho mình đâu, Phật tử mà cầu xin có thành tâm, Phật không bao giờ cho. Phật tử cầu xin giàu, Phật không bao giờ ban. Phải không? À, Phật nói là con cứ tu như vậy đi, tự nhiên quả báo con sẽ giàu. Chứ hỏi xin xỏi ai cả. Con cứ tu như vậy đi, tự nhiên phiền não con hết, tâm con được vui, được an. Con cứ tu như thế cái này đi, tương lai con sẽ được giảng sanh và Phật sẽ rước. Con cứ tu như vậy đi, phiền não con đoạn, con sẽ giàu định và con sẽ chứng A La Hán vậy thôi. Con cứ tu như vậy đi, con sẽ kiếm tánh minh tâm hiện tiền, đừng cầu xin ai cả. Thế chứ, Phật tử cầu xin mãi con chứ tánh minh tâm được trong khi không có tu. Phật tử cầu xin mãi đi, Phật tử cũng không thể chứng A La Hán được trong khi mình không giữ giới của thiền định. Phật tử cầu xin mãi đi, Phật tử cũng không vãng sanh được vì Phật tử không tu đúng theo lời Phật dạy là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải không? Thế chứ là Phật tử muốn về cõi trời cầu xin mãi đi trong khi không biết cúng dường Tam Bảo gì hết. Không có chùa nào hết trơn, không hộ trì Tam Bảo gì cả, đòi về trời sao về nổi. Phải không? Nó như vậy á. Rồi Phật tử bất hiếu ngỗ nghịch cha mẹ mà cầu xin cho con đừng xuống địa ngục, chuyện nó bao giờ có. Rõ ràng chưa? Như vậy Phật tử làm ác làm tội mà cầu xin chứ sao được thoải mái thông dong tự tại, chuyện nó không bao giờ thành. Phải không? Phật tử làm ác làm tội mà cầu xin chứ sao về cõi trời, chuyện đó không ai cho đâu. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Thành ra chúng ta không cầu xin biển vòng. Cho người tu Phật là không có cầu gì cả hết. Ngay như người tu niệm Phật của chúng ta chỉ có cái nguyện ước của chúng ta là làm sao để lâm chung được là Phật thiện và tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Cái nguyện của chúng ta, cái này là nguyện chứ không phải là cầu xin. Mình nguyện, mình ước, mình mong, mình thiết tha, mình được như vậy vì lý do Phật dạy chúng ta như thế đó. Tại đó, tại vì cái cầu nguyện của chúng ta là nó hợp với cơ cảm cái nguyện của Đức Phật A Di Đà là hứa để mà tiếp độ chúng ta về cực lạc vãng sanh. Cho nên chúng ta cầu nguyện là như vậy. Chứ chúng ta không có là gì? Là cầu linh hay là cầu sinh. Được đó, giống như vậy. Cho nên cái người mà tu chúng ta có trí tuệ sáng suốt giác ngộ nó khác hơn cái người tu mà không có trí tuệ sáng suốt giác ngộ. À, như thế. Cho nên có nhiều người Phật tử không hiểu đó. Rồi nghe người này giảng, người dạy, cái bắt đầu mà linh linh quá mà chạy theo. Chạy theo những cái linh nó khác thường. Cho nên đây gọi là gì? Là dị giáo. Dị là khác, giáo là giáo lý, cách dạy tu. Nó khác hơn giáo lý Đức Phật nên gọi là dị giáo. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Thì nơi đây đó cầu linh theo tà đạo. Tà đạo là gì? Tà đạo là người là cái đạo đó mình tu. Theo cái đạo đó người đó hướng dẫn, không đưa chúng ta đến sự giải thoát, mà đưa chúng ta cầu kỳ đi vào vòng luân hồi chứ không có giải thoát. Mặc dầu trong nhất thời chúng ta có một cái hạnh phúc dự ý nào đó, vui cái dự ý nào đó, nhưng dứt phát là không đưa chúng ta giải thoát được. Cho nên gọi là gì? Là tà đạo. Tà là cong là quẹo, đạo là con đường. Con đường cong quẹo là con đường không bao giờ đi đến đích. Chữ rõ chưa? Đó như vậy. À, thì nơi đây thì sẵn đây sư sẽ gửi Phật tử một cái câu hỏi. Phật tử đặt vấn đề cho sư cũng rất nhiều câu hỏi nơi đây, sẵn đây sư nói luôn cho nghe luôn đi. À, Phật tử viết giấy gửi sư như thế này nè, đó như vậy mà hôm nay sẵn đây sư nói luôn Phật tử chúng ta nghe. Có người hỏi sư như thế này thì đây hơi có vẻ hơi một cái sự là giải thích chút xíu để có thể được nghe như vậy. Thì có người hỏi thế này mà đây cũng nói là chân qua chút xíu nha. À, đây đạo đàng chúng ta cần thông rõ chỗ này. Thì Phật tử học hỏi đại sư rồi thắc mắc hỏi thế này, hỏi rằng thiền tôn Phật Quang của thầy Chân Quang là gì? Bởi vì các bác tu thầy Chân Quang là gì? Là thiền tôn Phật Quang. Phải là thiền tôn Phật Quang. Phải là thiền tôn Phật Quang. Thì đại sư nghe hai cái từ thiền tôn này đã như vậy thì biết là thiền tôn thì ta thiền tông đi, thì đó là thiền tôn, đó là tôn phái rồi. Đã như vậy nè, thì cái tôn phái thiền này, mà tôn phái thiền này được gọi là tôn phái thiền Phật Quang. À, Phật Quang là tôn phái mới của thầy Chân Quang. Đó, bây giờ thiền tu, bây giờ thiền tu thầy Chân Quang là thiền tôn Phật Quang. Rồi đó chưa? À, khi biết rõ vậy rồi thì thiền tôn này là không phải là của Phật rồi. Bây giờ thiền tôn là thiền tôn Phật Quang. Phật Quang là của thầy Chân Quang sáng tạo ra và hướng dẫn người ta tu theo cái lối tu này. Đó là thiền tôn Phật Quang. Vậy rồi đó chưa? Nói như vậy, người Phật tử chúng ta không có trình độ nhận thức á, thì nghe nói thiền tôn thì tưởng là các pháp tu thiền của tổ Phật. Thế nhưng mà thiền tôn Phật Quang, chứ mà thiền tôn có Phật dạy, của Phật pháp, của Phật hay của tổ, mà của Phật, mà Phật Quang là của thầy Chân Quang. Đó như vậy, thành ra là thiền tôn Phật Quang. Cho nên thầy Chân Quang dạy chúng ta là ngồi thiền, tu tu ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền luyện khí công. Luyện khí công và để chi? Để khai con mắt sáng thấy được ma và nghe được tiếng ma nói và đi vào thế giới âm bên kia là thế giới của ma. À, thì đó chưa? Đó là cái lối dạy của thầy Chân Quang của chúng ta. Nhưng bây giờ có nhiều người hiếu kỳ muốn biết ma thế nào, và nghe tiếng ma làm sao. Cho nên tu cái cách này nè, trước nhất là luyện khí công, hãy đổ tâm hướng đến để được nghe tiếng ma và được thấy được ma. Cho nên cũng có số ít người đạt được cái này, đạt được chứ mà tự trong em đạt được đâu, đạt được chứ, vì cái này dễ tu quá. Tại vì bà tử hướng ma thì thành tựu mau lắm, hướng về Phật thì nó khó, hướng về ma nó dễ lắm. Có như là bà tử mà ngầu tu mà để được tâm yên tịnh thì rất là khó, mà ngầu tu mà nhớ tầm bậy tầm bạ rất dễ. Phải không? Như vậy nhớ tầm bậy tầm bạ rất dễ. Có như vậy bà tử thấy sư á, bà tử hổng giận á là cả đều khó, mà thấy sư quá muốn nổ sùng á rất là dễ dàng, đúng không? Có như vậy đó, thành ra chính từ chỗ này cho nên cái tâm mong cầu vọng cầu hướng về tà dễ thành vô cùng, mà tâm hướng về cái là thành tựu chân chánh giải thoát rất là khó khăn, rất là khó khăn mà tự. Cho nên sẽ có nhiều người tu cái này đến thắc mắc hỏi sư hoài chỗ này nè. Đó như vậy đó, thành ra đó là cái lối tu là gì, tức là để thấy được ma và nghe được tiếng nói của ma, và tu thời gian ngắn sẽ nhập vào cái thế giới bên kia là thế giới cõi âm. Thành ra nó như vậy đó, thành ra là đạo Phật dạy cho ta thoát đi cái thế giới luân hồi và đau khổ. Cõi người mình còn nhàm chán, mình không muốn ở, cõi trời mình còn không ham, phải không? Nó như vậy đó, phải về cực lạc giải thoát, về niết bàn, chứ về cõi âm làm cái gì, phải không? Nhưng mà chủ trương của thầy là đưa chúng ta về thế giới bên kia là về cõi âm. À, nếu như đó như vậy, là ai muốn về cõi âm thì để đây nè, đó là tu theo cách này, à, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên đây cũng là gọi gì là dị giáo, tại vì mà tôn giáo mới, tức là một lối tu mới, là cái lối tu của thầy Trân Hoàng, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên người trí thức á, là ta nghe qua là ta không chấp nhận rồi. Không có thầy tu nào mà chấp nhận kiểu tu này cả Phật tử. Và những người Phật tử trí thức hiểu rõ Phật pháp rồi là không bao giờ chấp nhận kiểu tu này. Tại vì mình đã học giáo lý Phật rồi, biết rõ cách tu Phật dạy rồi, và các tổ tổ xưa đây dạy y như Phật dạy. Thế là như vậy thì người nào mà nói khác cái Phật dạy chúng ta không chấp nhận được. Tự rõ chứ? Rồi bây giờ cái người nào mà nói khác cách tu Phật dạy mà người nào khoái, à, đó chứng tỏ là người này là Phật tử, là người này không có trí tuệ là quyết định tâm. Thấy chưa? Thành ra là phái thì xuôi hướng theo cái mới, và cái này sẽ dễ thành tựu. Cái này nó lạ quá, tu thử coi. Tu thử coi. Và khi mà tu thử coi, mà tự bỏ Phật rồi, bỏ pháp tu chân chánh rồi mới tu cái này thử coi. Cái này phải cần giữ giới, phải cần giữ giới Phật tử, Phật tử phải cần thọ giới và thời cư sĩ gì đó, Phật tử vẫn tu được. Phật tử thấy chưa? Pháp tu của ma rất là dễ tu và dễ thành, pháp tu của Phật á cơ bản rất là khó. Đòi hỏi chúng ta phải bỏ tà kiến, bỏ mê tín, và chúng ta phải tin theo Phật hoàn toàn, và giữ giới là căn bản đầu tiên, và thực hành cái pháp tu thiền định, và tự mới đoạn phiền não sanh tử, và tự mới đạt được cái quả định giải thoát được. Tự thấy khó là dễ, chứ là khó phải không tử? Đó như thế. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên là cái thiền tôn Phật Quang là một cái pháp môn thiền của thầy sáng tạo ra để cho mình tu để đi về thế giới bên kia. Thế giới bên kia đó, mà tự muốn không? Muốn thì theo. Như vậy, nhưng mà tôi rất tội nghiệp Phật tử nào mà đã niệm Phật, Phật tử nào đã tu theo Phật, bây giờ lại bỏ Phật đi về thế giới bên kia, thấy tội nghiệp quá. Tại vì ở cõi người để tu Phật giải thoát không chịu, mà lại đã làm thân người rồi mà lại tu theo cái pháp nọ để đi về thế giới âm, thế giới bên kia, thấy là uổng kiếp người quá. Tự rõ chưa? Đã thấy là rất là tội lỗi những người đã có một cái không kiềm chế được một cái sự nhận thức và xu hướng để tìm cái linh như vậy. Đó như vậy. Rồi vấn đề câu hỏi thứ hai là gì? Tu thấy ma và thế giới ma là đã làm sao? Hỏi thêm câu này. Rồi như vậy, câu hỏi của ông Thiện Nam này rất là gắt gỏng mà tử. Nhưng mà tôi cũng đưa ra đây để cho tử tử nghe, vì cũng là thắc mắc chung và sư đó đây cũng nhiều người hỏi. Thì tu để thấy ma, thì bà tử nếu tâm hợp với ma thì bà tử sẽ thấy ma. Dễ ơn không bà tử? Tâm Phật tử hợp với thần sẽ thấy thần, tâm Phật tử hướng về trời sẽ thấy trời, tâm Phật tử hướng về Phật sẽ thấy Phật. Vậy thì Phật tử muốn hướng về đâu? Hướng về Phật, thấy chưa? Vậy thì về ma, về thần, về trời, về Phật, về cõi nào ngon hơn? Thấy ông nào ngon hơn? Thấy ông Phật ngon hơn, phải không? Phải thấy ông Phật, thấy ông Thánh, thấy Bồ Tát, thấy Phật là chúng ta có cơ duyên để giải thoát. Mà thấy ông thần, thấy ông ma là chúng ta bảo đảm là khổ rồi đó. Thế giờ mà tự có sợ ma không? Ai bảo sợ ma? Tóm là chuyện ma, thấy ma là chúng ta là thở không nổi rồi, phải không? Giờ niệm Phật tụng chú rồi cho ma đi, nhưng mà rốt cuộc rồi ma đi nổ đèn mình hoài, phải không tử? Đó như vậy, hồi xưa mà sư còn tu ở chùa đâu tử, sư tu tôi tụng chú Lăng Nghiêm dữ lắm, nhưng mà đêm đó sư nằm trên bao thấy một cái ông đó là mận đồ đen râu dài tới bụng, phải không? Rồi ông ngồi giữa không bên giường sư á, một tay đè bụng và một tay đè cái ngực của sư. Trời ơi, có tưởng biết không, sư thở không nổi luôn, thở không được có tưởng. Bắt đầu cái sư là bắt đầu là sư niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn cảm ơn Bồ Tát cũng không được luôn, càng niệm chừng nào đè giữ chừng đấy. Rồi đến niệm Nam Mô Đà Phật cũng không được luôn có tưởng. Có như vậy rồi là bắt đầu sư lấy tay sư đánh, mà lấy tay mình đánh á, đánh không được, mình tính cuốn thiệt mạnh nha, hai người có tay mình từ từ đưa ra vậy nè, cuốn đá một cái đá không được á, nó cuốn từ từ nhẹ nhẹ không à, mà cả mình mấy được cứng đơ cho nên mà thở không nổi. Rồi cái là thành tức sư lúc đó cũng sáng chứ, sư nói trời ơi ma gì mà đâu mà niệm Phật không sợ mà đánh cũng không được nữa. Bây giờ lúc đó tự nhiên sư nhớ lại ra mình kiên trì đi lăng nghiêm chú, hay bây giờ bắt đầu sư bắt ấn kiết tường liền và nhắm tâm tụng lăng nghiêm. Bắt đầu nhập tâm vô tụng lăng nghiêm rồi làm sao mà tử đó, bắt đầu án ra lệ tiền xá đề gỡ ra bạc xà ra đị ban đà bán đà để bạc xà ra bàn đi phóng hồ luôn phóng ta bà ha cái nó biến mất tiêu. Bây giờ xin phát giác ra rằng là gì, tại vì mình niệm Phật mà vẫn tưởng ma, mình niệm Bồ Tát mà vẫn tưởng ma, có thể nào ma nó vẫn còn đó chứ đâu, phải thấy không, mình niệm Phật mà tưởng ma thì ma hiện càng mạnh hơn. Đây vì niệm Phật cái tâm sợ, thế mà sợ ai, sợ ma thì ma nó hiện. Đó, tại ra niệm Phật hoài mà ma nó không đi, thế mà niệm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà vẫn còn đè khổ cũng chết. Bây giờ mới là niệm mà chú đại chú Lăng Nghiêm, thì nhất tâm vào chú Lăng Nghiêm rồi đâu có khó nhớ gì nữa bà tử. Nếu mà mình đọc chặt là đâu có lý, chú bà tử đọc chặt một chữ là không linh rồi, phải đọc cánh đúng mới được, phải liên tục cái đó. Thành ra là giữa đạm động trì bất động tôn liên tục đó, án ra là để thế thì bắt đầu bắt đi bắt đầu bắt đầu rồi nó có quả, cái là tự nhiên nó tìm. Tại vì trong khi mà tập trung vào chú thì mình đâu còn nghĩ tới ma nữa, không nghĩ tới ma là tự nhiên nó biến động này, rồi khi mình vẽ chữ án mình rồi mà búng một cái rồi nó mất tiêu luôn. Thế nên chưa, từng đó tôi nghĩ rằng công nhận chú là nghiêm linh thiệt nha, linh hơn là niệm Phật đó. Cho nên từ đó là sao mình tụng là nghiêm không mà tự không thành niệm Phật, đó là cái trình độ lúc đầu. Tại mình đam mê cái gì, thích cái gì, linh cái đó, và hướng cái gì thì nó giao cảm liền. Cho nên là tụng chú nó linh là như vậy. Cho nên đa số người tu niệm Phật đó, bỏ niệm Phật mà qua tu Mật Tông thì nó linh đó nhé. Nhưng mà có đó là con dao hai lưỡi. Phật tử tu Mật Tông với đoạn phiền não á, thì Phật tử sẽ đoạn phiền não. Tu Mật Tông mà cầu linh á, là ma hài hiện liền, là ma nó cảm như mình chơi nó linh liền. Đó là con dao hai lưỡi, Phật tử rõ chưa? Đó như vậy, cho nên chúng ta là tu niệm Phật, có tu thiền rồi, cơ bản là giữ giới, năng nổ tu là để đoạn phiền não, để cuối cùng chúng ta đạt được định là chúng ta sẽ thành công. Cái này khỏi cầu sinh này hết. Phật dạy không có cầu sinh, mà làm cái nhân gì sanh ra quả đó. Vậy đó chứ, đó như vậy, cho nên hãy tu để thấy ma, thì vào thế giới ma là cái chuyện tự nhiên mà thôi. Tại vì chúng ta đã hợp đồng với ma rồi, giờ mục tiêu muốn chúng ta là về thế giới ma là phải về thế giới ma thôi, than nổi gì. Vậy đó chứ, đó như vậy, cho nên đó là một cái câu hỏi tôi trả lời xong. Câu hỏi thứ ba, những dị tưởng của thầy Chân Quang con không rõ có phải là đúng theo Phật dạy không? Thì đó là dị tưởng rồi á, công nhận cư sĩ nào cũng kiến thức cũng là nghiên cứu cũng dữ chứ. Rồi ông hỏi sư, rồi sư hỏi câu này như thế này, là những dị tưởng của thầy Chân Quang con không rõ có phải là đúng theo Phật dạy không? Thì bây giờ sư cũng giảng tưởng nghe nhiều lần rồi, thì thầy Chân Quang có những cái lời giảng rất là hay. Sư thì đứng từ cách giảng sư á, sư không có là thành kiến của thầy Chân Quang, nhưng mà sư rất khen thầy Chân Quang, nói phải vào công tâm nha, sư khen thầy Chân Quang là ông có kiến thức rất là sâu sắc, ông giảng về dạy luân lý làm người đâu tử, cư xử ở đời là sư dạy không lợi ông đâu, nói rõ là như vậy, luân lý rất là hay, rất là sắc bén và rất là tuyệt vời, đó là dạy cái cư xử làm người rất là hay, thấy không? Đó. Nhưng sư có thể nói rằng bước vào Phật pháp thầy Chân Quang giảng không có chỗ nào chấp nhận được, đơn giản vậy thôi, không chỗ nào chấp nhận được, không phải riêng sư nói mà tất cả hòa thượng lớn đều không chấp nhận hết. Thế do tại vì sao vậy? Là ông chê cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là còn dở còn sai. Tại vì ra thầy Chân Quang nói rằng á, có những lời Thích Ca Mâu Ni nói không đúng, bây giờ thầy muốn sửa lại, nhưng mà không biết quý thầy có đồng tình với thầy để sửa những lời đó cho hợp hay không. Đó, mà tự thấy rằng là Đức Phật mà nói sai là chỗ nào? Chưa từng ai dám nói Đức Phật nói sai cả, phải không? Nhưng mà dám nói rằng Đức Phật có những lời nói không đúng, ổng phải sửa lại. Tôi đang ngon không? Đó, như vậy. Tôi đang nói rằng là Tây Phương Cực Lạc không có. Ai mà niệm Phật á, về Tây Phương Cực Lạc là mê tín. Phải không? Về thế giới Cực Lạc không có. Phải không? Về giảng sanh không có luôn. À, tại vì Đức A Di Đà ngày xưa là pháp tạng tỳ kheo mà nguyện đó là nói dốc. Thế nha, tại vì người còn mê mà nguyện thì đâu có thành công được. Thế nha, nói như vậy. Thế ra đó là những lời phê bán của thầy Chân Quang. Cho nên là cái đó là một cái điểm chúng ta cần phải suy nghĩ, phải không? Ngày bây giờ chúng ta học Kinh A Di Đà, phải không? Đó. Thế thì hỏi chứ thầy Chân Quang khi mà vào tu á, có tụng Kinh A Di Đà không? Có chứ, phải không thầy? Tất cả ai vô tu học đều cơ bản là những thời khóa tụng Kinh A Di Đà là cơ bản nhất, là hiểu Kinh A Di Đà chúng ta tụng vào buổi chiều, buổi tối đó, phải không? Đó, như là Như Thiện Ngã Văn đó. Thì đấy là lời ai nói? Lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ai đồng tình, sáu phương khỏi Phật đồng tình, tán thán khen ngợi, phải không? Rồi những người tu theo như vậy có lạc đường không? Vì cực lạc vô số kể, từ 10 kiếp dẫn nay 10 kiếp dẫn nay chưa ai dám bài bác, mà hôm nay thầy Chân Quang dám chê.
Thế giờ Chân Quang dám chê.
Bây giờ nói như vậy, Phật là tán thán khen ngợi, mà thầy Chân Quang lại chê. Ra là tịnh độ là không có. Ra pháp tạng tùy theo ngày xưa phát nguyện thì giờ còn mê. Mà người mê phát nguyện thì chuyện đó không có kết quả. Cho nên là không có cực lạc, không có Tây Phương, mà thậm chí không có Di Đà luôn. Đó, thấy chưa? Để nói rõ ràng như vậy. Rồi nói rằng ai mà niệm Phật A Di Đà mà khi lâm chung nhất tâm bất loạn là chết đỏ về địa ngục hết. Lý do tại sao? Tại vì không làm công đức gì hết cho nên chết đỏ địa ngục hết. Tôi tự coi mấy cái điểm, tôi tự lắc đầu luôn. Nói như vậy. Cái câu này mà tự nghe mới là phát hồn nè. À, đó là gì? Thầy Chân Quang nói rằng tôi mà niệm Phật A Di Đà một câu, tôi xúc miệng 3 ngày. Tự nghe chưa? Nhớ chưa? À, thì tôi mà niệm Phật A Di Đà một câu, tôi xúc miệng 3 ngày. Thì như vậy thì câu A Di Đà niệm Phật nó vô miệng. Cho nên khủng khiếp chưa? Nó lắc đầu luôn, nó như vậy. Quý Phật tử chúng ta thì không nghiên cứu nhiều, nhưng mà các cái giảng sư như sư thì nghiên cứu hết. Tất cả giảng sư nào mà ra đĩa là chưa có trách nhiệm phải nghiên cứu. Giờ sư mổ xẻ từng một bài giảng để có đúng có sai. Chừng đó sư nói có thể nghe được, sư nói đâu có sách mấy cái chứng đàng hoàng. Nói như vậy. Rồi thầy giảng thì nói rằng tất cả tăng thời nay đều là ma hiện pháp Phật pháp, chứ không ai là người chân tu cả. Tăng đời nay là ai? Là từ là tăng thống, mà lẫn đến là các vị mới xuất gia họ tùy theo, mà không phải Việt Nam mà cả thế giới, phải không? Đều là ma pháp Phật pháp. Tàu lạng chơi các tán xa hoa đàn điếm hút sách cờ bạc, phải không? Không có ai là người chân tu cả. Những người này nếu giáo hội không giải quyết, khi công an còng đầu nó đi đặng cải tạo. Đừng nghe ớn không? Đó, có thể không tin là coi cái đĩa quỷ rồi biết. Đó, có thể ớn chưa? Thế như vậy thành ra là bà tự thấy. À, rồi ngài nói là công quan nói rằng lời tổ, các vị tổ nói đều là sai. Đó, là sư sẽ sửa lại các lời tổ nói. Phật tử phải cẩn thận khi coi những lời tổ dạy. Thì tổ cũng chê luôn, Phật cũng chê mà tổ cũng chê. Đó, rồi nói rằng kinh Lăng Nghiêm nè, kinh là Hoa Nghiêm nè, kinh là các tự tạng kinh Đại Thừa, những thứ này tôi không thèm ngó tới. Còn nói là kinh Địa Tạng là kinh nói dốc, của mấy ông thầy bịa ra Phật không có nói. Mà Đức Phật lên cõi trời đau lợi thuyết kinh Địa Tạng độ bà Ma Gia Hoàng Hậu, phải thấy không? Bà nói kinh Địa Tạng là kinh nói dốc. Vậy như thế nào rồi? Có như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên những cái dị tưởng của thầy Chân Quang thì chúng ta phải cần suy nghĩ kỹ. Rồi bây giờ thời gian gần đây ngày ổng giảng cái đề tài là gì? Là tôi cũng quên cái đề tài rồi, nhưng mà có hai người Phật tử hỏi. Một người đầu tiên là người đàn ông hỏi rằng là con làm nghề biển, suốt ngày có đánh cá, có ăn thịt cá, con ăn cá gì con có tội không? À, thì ổng nói rằng con cá sanh ra để làm thức ăn cho người ta, đó là dốt nát không biết chữ gì hết, nó chỉ biết sống bầy đàn mà thôi. Đó, cho nên là con ăn đi cho nó có phước. Bởi vì con ăn đi cho nó có phước. Chỉ có thể ăn cá được, ăn chó được, ăn bò được, ăn luôn người ta cũng được nữa. Bởi nó như vậy đó, nó là động vật mà. Rồi tôi thấy sao đây? Ăn trứng không có sao. Trứng gì là gà con nghiệp không có tội. Ra bây giờ ăn trứng thoải mái. Bây giờ có chủ trương là ăn trứng gà không có tội đâu mà tử. Ra bây giờ ăn trứng gà thoải mái luôn mà tử. Và ăn chay mà thấy không chất bổ đó, mua trứng gà về luộc ăn. Thấy không? Dù cho nó không có tội chăng nữa đi, là không có trứng cho nữa đi, thì cũng là cái trứng gà là đồ mặn rồi, phải không mà tử? Biết rõ từ xưa nay rồi, không phải vì lý do gà công nghiệp mà lực ăn, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra là không nên như vậy. Đó là những người ham ăn mới là lý thuyết như thế này, phải không? Nó như vậy. Cho nên đó là sai. Là như vậy. À, thành ra bà tử cần lưu ý. Rồi cái người cư sĩ thứ hai là người nữ hỏi rằng thưa sư phụ, người đó ác quá, con khuyên họ không được, phải làm sao đây? Ông nói rằng là giết nó chết đi. À, là giúp đỡ cho nó, chứ là để nó sống làm ác nữa sao? Giết nó chết đi. Tôi thấy là công an nhà nước rồi có tội cỡ nào chăng nữa đi, nhà nước có giết không? Không, đi vô cải tạo, dễ cải tạo vài tháng, khó thì cải tạo 5-3 năm, thậm chí mấy chục năm, tốt rồi là cho phục hồi quyền công dân trở lại là người tốt, chưa giết bao giờ đâu. Cái người thế gian là người không tu mà còn tôn trọng người sống như vậy, con người như vậy, còn bây giờ ông biểu giết cho nó đi. Rồi thế sao đây? Nó như vậy cho nên là chính tôi cho chúng ta phải nghe cho kỹ, rồi chúng ta có thể là học theo cái sự dạy dỗ của vị đó hay không. Thế chứ phải nói rằng đông rần 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 cái đi theo hết như vậy. Có nhiều vị hòa thượng thượng tọa thuyết pháp là có 2-3 người nghe thôi mà tới. Nhưng mà nói chánh pháp, nó thẳng nó ngay vào tâm lý mình để mình là tỏ ngộ tự tâm để mình giải thoát, thì dù cho nó ít người nghe nhưng mà nói chánh pháp. Chứ không phải là người đó nó rần 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 mà người đó chắc là nói hay đúng rồi là chạy theo. Phải như thế đâu, để rõ chứ. Đó như vậy cho nên chính từ chỗ này chúng ta phải cần là suy nghĩ. Đó như vậy. Rồi nói về là không có cực lạc, không có giảng sanh là không có thành Phật. Bây giờ ra phóng độ này cho qua nói thế này. Mấy vị mà muốn về cực lạc giảng sanh á, quý vị phải độ cho tất cả con người trên thế gian này là thành Phật hết á, quý vị mới giảng sanh. À, còn nếu quý vị không làm được chuyện này đừng có hòng.
Trời ơi, chết luôn. Siêu quá cũng không giảng sanh nổi luôn. Và các vị thầy hoàng lượng chúng ta cũng thua luôn.
Làm sao mà độ hết tất cả con người thế gian này thành Phật hết mà ta? Rồi mới được giảng sanh. Trời ơi, chỉ mà độ Phật tử mà giảng sanh được một người cũng mừng hết lớn rồi. Giảng sanh thôi đó, chứ đừng nói thành Phật. Mà biểu độ hết cho con người trên mặt đất hành tinh này mà thành Phật hết rồi mới giảng sanh. Thì nếu mà không được như vậy, đừng có hòng. Vậy ta hết tu luôn. Vậy là còn niệm Phật gì nữa mà tử? Thế đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, cho nên là chúng ta phải suy nghĩ kỹ. À, cho nên đó là những câu hỏi thắc mắc của Phật tử Việt Nam này cũng độc đáo thiệt chứ. À, hỏi như sư như vậy. Cho nên sư cũng sẵn đây thì đem ra để kể cho quý vị nghe thôi, và giải lý để nghe cho rõ. Đó như vậy. Sư không thành kiến và cả cho nó rõ là sư không thành kiến. Nhưng sư giải thích, phân tích, chỉ rõ cho được nghe mà thôi. Đó như vậy. Nhưng nếu sau này mà thầy chân qua chúng ta mà giảng cái gì mà học Phật pháp lại thì chúng ta sẵn sàng nghe. Còn nếu mà kiểu này là chúng ta không chấp nhận được, phải không có tử? Đó là như thế. À, cho nên đây là những lời nói mà người cư sĩ là xin sư chỉ rõ cho con khỏi nghi ngờ nữa. Chúng con rất cảm ơn sư. Đó như vậy. Đây là một vài câu hỏi mà sư đem ra đây cho tụi chúng ta được nghe. Đó như vậy. Rồi bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Thì nơi đây là tổ sư Ứng Quang dạy chúng ta rằng người học Phật không nên tham cầu viễn vong, cầu linh và tu theo tà đạo. Chữ tà đạo này xin nói thêm một cái nữa là gì? Có những người tu theo tà đạo nghĩa là tu cái pháp luyện điển, luyện soi hồn soi vía, chuyển luân xa, trong cơ thể niệm Phật A Di Đà mà không cầu cực lạc vãng sanh. Niệm Phật A Di Đà là chuyển luân xa, là thấy không? Phật A Di Đà dòng từ ốc o xuống cho ót, đi xuống đường xương sống, xuống dưới chót xương chậu ở dưới cái đít mình đó. Rồi dòng dòng bụng rồi trở lên, đã đưa Phật chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, vậy là chuyển luân xa, là khai thông những cái gì trong cơ thể mình đó không biết. Theo đoạn thời gian chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ biến mình ra khỏi xác, xuất hồn, xuất vía, để chúng ta đi chơi, đi đó đi đây, biết này biết kia biết nọ, rồi có điển lực, rồi có nhân lực điện để trị bệnh người khác. Đó là tu pháp là chuyển luân xa. Pháp này cũng là của dị giáo của tà đạo, chứ không phải của Phật giáo. Thật ra chúng ta đừng nên tập này nha. Tập này mai mốt rồi làm pháp đi trị bệnh nha. Trị bệnh cho người ta là ra điện á. Mới mốt cái điện mình chuyện người ta hết thì mình sạc lại không kịp, chứ mình là cái ung thư chết luôn. Ung thư chết luôn. Giống như cái bình mà sạc điện mình sạc nó có giới hạn, mà xài bóng đèn nó quá mức, xài quá đồ là nó sụp lắc luôn. Vậy này là bà tử đấy, cái bình nó hết sạc luôn rồi là tiêu. Sư có một hai đệ tử ngày xưa nó xài pháp này, sư la không chịu. Thanh niên nó háo thắng, nó cầu danh, nó công luyện pháp này để trị bệnh cho người ta cho bó phước. Ai ngờ nó trị cũng có người hết, nhưng mà có người không hết nó phải chết. Tại vì sao vậy? Nó bị là gì? Bà tử ung thư gan, dù ung thư gì, ung thư phổi, rồi cuối cùng nó chết luôn, tại vì nó hết điện rồi. Nó sạc không người ta quá mức chứ nó khô bình. Khô bình là bệnh phản là tại nó, ra rồi nó chết. À, nó chết tức chết đó mà chết không chịu ngáp luôn. Thì đó là đệ tử từ ngày xưa đó. Nó như vậy. À, cho nên Phật tử đừng nên ham. Ta mà mình biết làm phiền não là mình đã tạo từ quá khứ, nghiệp chướng mình đã tạo, nhân bây giờ phải chấp nhận trả quả. Bây giờ chấp nhận trả quả và để tiêu trừ cái quả nghiệp mình từ từ bằng cách là tu hành theo pháp Phật, chuyên tu rồi hầu hướng công đức giải nghiệp giải oan. Từ đó bệnh mình từ từ nó giảm. Còn nếu mà không hết thì chấp nhận chết để mà trả nghiệp cho rồi. Hết thân này là khỏe. Thấy không? Nó như vậy. Chứ mắc mớ gì mà làm chi cho nó mệt. Tu một sai pháp rồi là uổng cả cuộc đời. Chẳng như uổng cuộc đời này mà vĩnh viễn những đời sau khó mà trở lại con người để tu nữa, tại vì mình theo bà rồi. Được rồi chưa? Cho nên là một bước làm lỡ là muôn đời ân hận. Thì nó như vậy đó. Thì ta tu mà tu lầm tu lỡ một cái là muôn đời nghìn kiếp là thất hận của mình. Đó, mà tự nhớ nha. Cho nên được duyên với Phật, tu theo Phật không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên đừng nên lầm đường lạc lối. Đó như vậy, cho nên đừng có dễ nghe quá. Phải thấy không? Phật dạy mình phải khéo nghe, chứ không phải là dễ nghe. Nghe không? Dễ nghe ai nói cũng nghe theo chứ. Phải không? Không biết, không biết thị phi phải quấy gì cả. Đúng sai, tà trắng. Đó, còn bây giờ là khéo nghe, là nghe mà lọc lừa cho kỹ. Thế là như vậy, đúng với Phật thì mình tu theo. Tại vì Pháp Phật dạy là cơ bản là phải có giới mới được. Thế mà nếu không có giới thì không phải là Pháp của Phật. Đó, thì đưa cái con đường giải thoát mà dụ ta vào con đường tà kiến mê tín vào thế giới khác thì chúng ta không chấp nhận được. Hiểu rõ chưa? Dù nó mau thành, cái gì mau thành là cái đó mau hư. À, hiểu rõ chưa? Cái gì mau thành cái đó mau hư. Và tới đấy vàng giả nó mau bay màu. Vàng thiệt bay không? Không, tại vì từ hoàng lấy lên tu luyện 7 lần mới thành vàng rồng. Mà vàng rồng bây giờ là vàng SCC mà tự biết bao nhiêu không? Hả? Từ 40 triệu một lượng. Còn thứ vàng giả mà tự ra chợ mua nhiêu? Vài trăm bạc. Thế chứ, đeo tại dựng cái tôi biết hết trơn à. Đừng có gạt nó mất công. Người mà chuyên môn xài vàng tôi dựng mà tôi biết là vàng giả. Đừng có che che giấu giấu. Còn mà chúng ta đeo vàng thiệt á, tiền khỏi cần che giấu. Thì sẵn sàng mà cho ta nhìn thấy. Người ta cầm lên coi mà không sợ nữa. Tại vì vàng thiệt, có thể vào lửa thử cho luôn. Thế chứ nó như vậy. Tại đây mình tu theo chánh pháp Phật là không có sợ lầm lẫn. Còn tu theo mà tà pháp rồi ghê lắm mà tự ơi. Thế chứ, rõ ràng như vậy. Cho nên mà tự lưu ý nha. Tại như vậy, cần ở ngay trên sự việc mà thực hành công phu. Nơi đây tổ sư dạy chúng ta là người tu theo pháp Phật dạy đó, là chúng ta phải cần ở ngay trên sự việc mà thực hành công phu. Có nghĩa là chính là trên sự hành trì thực tại của chính mình mà công phu vậy. Như vậy thì người tu pháp chân chánh của chúng ta đó, là chúng ta ngay hôm nay mình tu theo cái gì hợp với mình, cơ bản của mình nó hợp thì cứ như vậy mà cứ tu, như vậy mà cứ tu. Và như vậy Phật tử có là không có cái máy để mà mài thì chúng ta mài bằng tay, mài bằng tay. Thế nhưng mà không có máy mài, mài bằng tay nó lâu nhưng mà rồi cũng bén dao thôi, phải không? Còn Phật tử mà có điều kiện có máy mài, Phật tử mới biết mài máy, Phật tử mài mới được. Mà không biết mà đút vô một cái chưa bén dao mà cái tay mình tiêu rồi, phải không? Đúng không? Có như vậy đó, đường đá vô đường đưa cái tay vô tiêu rồi. Đúng không? Có như vậy, thành ra là nếu muốn có máy mài thì phải học kỹ cái cách mài máy, thì trên đó chúng ta mới đưa vô mài máy nó mau, phải không? Còn nếu mà không có điều kiện được và không hiểu rõ được vì chúng ta không có khả năng, vì mình nghèo, cho nên mình chấp nhận mài bằng đá cũ. Đây chịu cực mà đổ mà thôi, công dung sớm một thời gian một tiếng đồng hồ thì dao cũng bén thôi, đúng không? Thế như vậy có nghĩa là tùy căn cơ trình độ chúng ta mà nhận thức và áp dụng pháp tu Phật cho phù hợp. Mặc dầu mình tu theo cái kiểu gì, cái kiểu chấp sự ta lần chuỗi niệm Phật mới được. Thôi ơi, con không lần chuỗi niệm Phật nha, con niệm mà không nó chạy tôi lum chưa ta. Con phải niệm từ câu, từ hộp nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, nam mô Phật, một dòng 108, nam mô đà Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, hai dòng 108, nam mô Phật, nam mô Phật, mười dòng 108, nam mô đà Phật, nam mô Phật, trăm dòng. Thôi trời, bữa nay con tu được 100 dòng sư ơi. Kể đi, cứ kể đi. Lúc đầu phải tu kể, tu kể là sư khen, sư khen gì mới tu mới vui, phải không? Thế mà nhưng mà mới đầu là vậy, nhưng dần dần rồi đừng có tu kể nữa. Đừng có kiểm tra nó một vòng nữa. Mình cứ liên tục không có vòng nào đó. Mệt nghỉ rồi. Mệt thì nghỉ. Đó. Rồi là từ đó chúng ta đã bỏ được cái cách gì? Là chúng ta chấp trong số vòng. Thay mà niệm hết sức mình thôi. Mệt nghỉ. Rồi sao lần lần có thể thôi lần chuỗi mắc công quá ta buông chuỗi. Mình niệm bằng tâm bằng hơi thở. Phải không? Vậy là mình tự đỡ cái rồi. Niệm hơi thở, đếm từng câu hơi thở, mình thấy cũng lạ, còn hơi là vướng mắt quá thôi bỏ luôn, để niệm tự tại luôn. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Thì rồi từ từ nó quen rồi bỏ câu niệm Phật luôn. Mình niệm bằng cái tánh niệm thanh tịnh, đó là gì? Là vô niệm niệm Phật. Và thấy rõ chưa? Theo tuần tự nó phải cứ thủ xã đúng mức như vậy. Cho nên là với trình độ hôm nay mình là già cả, mình kém cỏi, rồi mình là không có trình độ, mình còn nghiệp chướng nặng đó. Cho nên mình bằng cách gì? Vừa lại Phật sám hối hàng ngày, vừa là niệm Phật lớn tiếng la lên, vừa lại Phật vừa niệm Phật, hoặc là tụng kinh sám hối, làm tất cả việc lành để có công đức phước lành đã bào mòn nghiệp tội. Mỗi lần khi mà làm việc lành việc thiện, dù là cái việc đó là sự tưới, nhưng nó cũng là tạo một cái phước và tiêu đi một cái phiền não, phải đấy chứ. Mà nếu không làm được cái này thì cái phước không có, mà khấu phiền não thì vẫn còn nguyên, thấy chưa? Thế như vậy cho nên đừng có chấp lý và bỏ sự. Thế như vậy cho nên là nơi đây cần ngay ở trên sự việc mà thực hành công phu. Sự việc hôm nay là như thế này, chúng ta cứ công phu theo kiểu này. Đó, như vậy đừng có sợ người ta chê cười. Hôm nay giờ này mình phải quỳ lại Phật sám hối. Hôm nay giờ này niệm Phật la lớn lên. Hôm nay giờ này phải ngầu niệm Phật âm thầm. Hôm nay giờ này ngầu không nổi, nằm lần chuỗi. Hôm nay cầm số chuỗi không nổi, nằm nhét nhét niệm Phật. Bây giờ nhấp nhét niệm Phật không nổi, thầm thầm cố gắng ở trong lòng, được không? Phật đâu có chấp mình đâu Phật tử. Miễn nhớ niệm Phật là đủ rồi. Tại vì theo khả năng bệnh quản chúng ta mỗi lúc mà chúng ta sử dụng cho phù hợp, miễn làm sao tụ tâm được câu niệm Phật mà chúng ta tu là được rồi. Thế như vậy đó. Thí dụ hôm nay Phật tử chúng ta phải giữ giới bát quan trai đầy đủ, phải không, để tu cho trọn ngày. Nhưng bây giờ Phật tử sao đây, lỡ vô nhà thương rồi sao đây? À, đó, bây giờ nhà bác sĩ ép phải ăn. Giờ sao Phật tử? Xả giới liền, bỏ đi, để gì? Uống thuốc trị bệnh, để ăn bàn chè, ăn sâu gì đó, và dẫn thuốc thì phải xả liền. Thế giới là phương tiện nó xả liền, mình không có bị là vi phạm gì giới, đúng không? Bởi như vậy, vậy thì giới hoàn cảnh mỗi Phật tử mỗi lúc phải khéo sử dụng làm sao để mình tu và an tâm. Đây là từ từ kết quả nó lớn lớn dần dần sẽ đến với chúng ta. Ánh sáng đèn ở đằng kia rất sáng, mình đằng này tối ôm mà, phải không? Nhưng cố gắng đi từ từ mình sẽ sáng lên. Chứ phải nhảy cái rột tới cái đèn sáng liền, nhảy không nổi. Và đáng nhảy là té học máu luôn. Thế như vậy. Thế đó chưa? Có như vậy. Cho nên sư thường lý luận Phật tử nghe rằng, hôm nay mình đứng cái đằng này, mình có cái đèn pha rọi xa trăm thước, thấy đằng kia trăm thước rất rõ ràng, nhưng biết rõ mình đang ở đây. Muốn đi tới đằng kia, nếu mình nhảy được tới liền thì tốt, mà nhảy không được tới là sao Phật tử? Lượng sức. Phải đi từ từ, rủ cái đèn pin xuống từng bước mà đi, đạt khỏi đạp gai, khỏi dấp đá và khỏi rơi dũng sinh, và thậm chí không lọt xuống mương, phải không? Nói như vậy, đó là chúng ta chững chạc đi từng bước. Cho nên thấy là thấy đằng kia, nhưng mà đi từ ngay chỗ này. Cho nên mà tự học Phật pháp mình thông rõ pháp Phật, lý sự mình hiểu hết, nhưng mà phải là dung thông. Dung thông là cái ứng dụng mà mình xong rồi trước ngại mới là dung thông, rồi mới hiểu thôi à, phải không? Hiểu bằng cái lý luận. Cho nên chúng ta chưa ứng dụng, cho nên còn trước. Và còn trước thì phải ứng dụng bằng sự tu, để mà chúng ta bào mòn từ từ cái phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Đó, như vậy phải chấp nhận sự tu. Là như vậy. Cho nên Ngài dạy rằng cần ngay trên sự việc mà thực hành công phu, chính là trên sự hành trì thực tại của chính mình mà công phu vậy. Có nghĩa là từ lần sẽ thành công giải thoát. Thế chưa? Các môn niệm Phật chúng ta cũng như vậy. Phật tử cứ niệm Phật từ câu, từ danh hiệu liên tục, niệm hoài, niệm mãi đi, cứ tin, tu, dưỡng dụng, đừng cầu xin gian giá gì cả. Tại vì mình đã nguyện một lần rồi, mình đã quyết là về cực lạc rồi, đã hợp đồng với Phật rồi, Phật không bao giờ quên mình đâu, phải không? Bằng cụ thể hôm nay, mình liên lạc với Phật liên tục, Nam mô là Phật thiết tha, Nam mô là Phật thiết tha chảy đi. Lúc nào mà có liên hệ với Phật chặt chẽ, và Phật liên hệ thấy rõ mình rất là rõ ràng. Vậy thì đi liên lạc chặt chẽ từng giây từng giờ từng phút, và tới cứ mở máy đều thì Phật điện vô là biết. Ý nghĩa là ví dụ sư liên hệ là hay, sư liên hệ là hay, cần cái gì trắc trở điện về sư hay, sư giải thích và hiểu rõ chứ. Nói như vậy là chúng ta với Phật lúc nào cũng giao cả. Rồi vậy thì cuối giờ chúng ta đến phút ra đi, Nam mô A Di Đà Phật, là Phật đã tới đến đó mình rồi, khỏi lo. Thì Phật là kiểm tra mình từng bước đi niệm Phật của tâm mình, thấy chưa? Thành ra tới đó là Phật đã đến như trước mình rồi, phải không? Nó như vậy đó. Cho nên là Phật tử an toàn để đừng đi, ta khỏi lo khỏi sợ gì hết. Đó, như vậy cho nên chính từ chỗ này chúng ta đã từ câu niệm Phật, từ cách lễ Phật, từ cách sám hối, từ tất cả công đức phước lành mình làm được, như làm công quả nè, đóng chuông nè, là quét chùa nè, rồi là chúng ta làm những việc là thấp hèn, là tội lỗi, xin lỗi, là dơ bẩn, thấy không? Nó như vậy. Ví dụ vô chùa mà quét nhà cầu nè, chùi cầu tiêu nè, cái chuyện đó là chuyện khó làm nhất á, mà ai làm được chuyện đó là phước lớn lắm á. Tại vì chuyện dơ bẩn khó làm mà mình làm được, tức là sao mà tử? Là bà tử rất là tự tại, phải không? Vì là Tam Bảo không cho hôi hám, để cho nhiều người đến đây không có là quở thầy mình. Cho nên bà tử cực làm thì bà tử phương lâm đó. Tại như vậy, cho bà tử là cực khổ làm những công quả mà đổ mồ hôi, xót con mắt, thậm chí đến bệnh đau, không nghệ thân mình. Tuy rằng là sự tướng là sự việc, nhưng mà phước là sao? Còn mình tránh né không làm, chọn vô ngầu niệm Phật ra, phải như vậy đó thì đó làm sai. Bởi vì bây giờ phải làm chuyện này, à, còn giờ này mới là giờ tu. Nó như vậy mà tránh né để mình làm việc khác, để mình yên thân yên phận, đó là gì? Là cách trốn tránh. Cho nên lục xuất gia mà tử, khi mà chúng đang làm mà né tránh để yên phận là bị quỳ hương liền, quỳ hương liền. Thế đó, nhớ nó như vậy đó. Cho nên người tu xuất gia chúng ta hay là tại gia Phật tử cũng vậy, thật ra chúng ta là cái gì cũng làm được hết, trừ trường hợp mình là làm không nổi, hoặc là mình không có đủ điều kiện sức khỏe làm việc đó mà thôi, mình làm việc khác, chứ không lại là cố tình lánh né. Hiểu đó chưa? Đó, rồi hay là mình nói rằng là cái này là cái pháp luân hồi sanh tử, cái pháp là hữu lậu, tôi không cần, tôi cần là đạt ngộ bổn tâm giải thoát. Chỉ là tối ngày cứ nhắm mắt đêm nhiên để tâm trong lòng hoài, mà mình đang làm gì làm, bạn thấy không? Đó là sai, đó là cái bệnh chấp lý bỏ sự. Người này có tu giỏi mà đắc đạo chăng nữa đi, sau này sẽ làm Bồ Tát cô đơn. Là Bồ Tát cô đơn, tại vì không làm lợi trai hết, sao lại có quả báo người ta đến với mình? Đơn giản thôi, nó như vậy. Như bây giờ mà sư có giỏi chăng nữa đi, sư tăng tòa cái pháp chớ ai nghe. Rồi sư chắc rằng nói rằng trời ơi, tu học giỏi như vậy, tôi nói hay như vậy, mà tại sao mà tôi nói ai nghe hết? Tại vì quá khứ sư là thường thường chê bai kích bác như người ngồn nghe pháp, ta khinh thường các vị giảng sư, cho nên quả báo bây giờ sư học giỏi sư nói không ai thèm nghe. Hay là quá khứ sư bố thí làm phước cho ai cả hết, cho nên bây giờ không ai mà đến là ủng hộ sư hết. Đó là đại diện của quả báo. Thế đó, mặc dù bây giờ sư là pháp sư rất giỏi, còn hay bây giờ đang làm Bồ Tát, nhưng thiếu phước kia, cho nên là bây giờ bắt đầu phải làm. Bên Bồ Tát này bây giờ phải làm những việc xưa mà chưa làm được, bây giờ phải bắt đầu làm để có đủ cái phước. Hiểu chưa? Nó như vậy chứ phải nói rằng là không làm đâu. Đức Phật chúng ta mà thành Phật là ngày xưa ngày làm, mà không có chuyện gì từ bỏ, chỉ là lợi ích cho chúng sinh là ngày làm. À, cho nên là ngày là trọn vẹn hết tất cả cái gọi là gì, gọi là thiện thể, là hiểu thứ năm đó, rồi cuối cùng ngày mới thành Phật được. Cái thiện thể này mà thể làm tất cả điều lành, mà còn điều lành mà không làm được thì những kiếp Bồ Tát sau phải làm cho tròn. À, rồi cuối cùng mới đạt trí tuệ vô lậu giải thoát rốt ráo, mới thành Phật quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe rõ chưa? À, nói như vậy chứ đừng nói rằng là tu ngon tóm cả nhắm mắt liên viên hoài, rồi không làm công quả, không làm gì hết, không làm bố thí làm phước là lại Phật tụng kinh gì hết, tưởng là tu ngon, dở ẹt. Thì đó là những người dở ẹt, tại vì không làm được rồi làm bộ nó tu ngon, rồi đó là chấp lý bỏ sự đó, nghe chưa? Thì nói nghe mà bể cái đầu luôn. Nói như vậy đó. Thì đó là cái lời giảng của ông đại sư. À, chúng ta nên thí dụ lại một câu chuyện này mà tự chúng ta nghe. Hồi xưa mà tự có nghe sư giảng câu chuyện có hai huynh đệ ở bên Tây Tạng. Câu chuyện thực tế nha. Hai người huynh đệ này là đồng tu một thầy. Một người thì rất là thông minh, học giỏi, và lên được trường đại học ở Tây Tạng để mà học. Thấy không? Và là một giảng sư rất là giỏi và giảng rất nổi tiếng. Riêng một người em ở nhà là huynh đệ người đệ ở chùa đó, rất là dốt nát, học kinh không giỏi không thông, chỉ phụ các bài kinh A Di Đà mà thôi. Phật tử giờ tối ngày lo niệm Phật à, nhiều đó thôi. Thì 20 năm học giỏi, thuyết pháp các nơi nổi tiếng, hôm nay về thăm thầy và thăm huynh đệ thăm chùa mình. Thì bây giờ hỏi cái ông huynh em này, đệ ở đây 20 năm qua có học được cái gì không, có tiến bộ không? Bây giờ biết ông này là ông dở quá, phải không? Thì bây giờ ông kia nói rằng là thưa sư huynh ơi, em thì là kiếp trước mà cái tội lỗi giờ biết, chứ này em đần độn quá, chỉ phụ được duy nhất có bài kinh A Di Đà thôi, và chỉ lo niệm Phật không à. Thành ra do đó em chỉ biết nhiêu đó thôi, tối ngày lo tụng kinh A Di Đà và niệm Phật, ngoài ra không biết gì hết, rồi lo làm con quả cho thầy cho chùa. Nó nói tội nghiệp em quá. À, thì ông kia nói vậy, tội nghiệp em quá. À, nhưng rồi đêm ấy ổng nằm ngủ giữa 12 giờ khuya thì nghe một tiếng tụng kinh A Di Đà rất là vang động cả cái chùa, mà tiếng tụng kinh rất là tuyệt vời luôn. Ổng nói ai mà tụng kinh cái này hay dữ vậy nè. Thì bây giờ ổng mới lò mò đi lên theo cái tiếng tụng kinh. Thì lên tụng lên đến giữa chánh điện rồi thấy người em mình đang ngồi tụng kinh làm sư đệ đó. Trong cái tiếng kinh A Di Đà và câu niệm Phật á là nó rất là nghe rất là thanh tao, rất là tuyệt vời. Và trong cái tụng kinh như vậy là cả hào quang sáng rực cái chánh điện luôn. Thế chứ, và xung quanh đó là cô hồn đó, những người với mình là nghe rất đông, và chư thiên và rải qua cúng dường vị này. Bây giờ là người anh là người sư huynh này đứng ra cái cửa từ hậu tổ lên mà tới. Mà tự biết người chùa có hậu tổ lên không? Lén lén mà giờ đó thấy rồi là giật mình luôn. Không ngờ sư đệ mình tu mức độ có cảm ứng như thế này. Đó, bây giờ đó ổng suy nghĩ lại ổng. phải không? Giảng pháp học 20 năm, làm pháp sư tài giỏi, tiếng pháp biết bao nhiêu người nghe tán thán khen ngợi, giống như siêu quá giảng này mà tự vỗ tay đó. Lên chùa quá giảng có mấy ngàn, 17, 18 ngàn người nghe vỗ tay rùm beng ở đâu các bạn thử. Học rất giỏi, kiến rất hay. Nhưng mà hôm nay khi nhìn lại người sư đệ của mình, sư đệ của mình là chỉ có bộ kinh A Di Đà thuộc lòng mà thôi, thành tâm thành kính với bộ kinh A Di Đà tụng lên thế này, rồi giữa thành tâm niệm Phật, mà tối khi mà sướng lên niệm Phật A Di Đà mà tụng A Di Đà mà hào quang sáng rực cả chùa, mà chư thiên và những chúng sinh vô hình tới nghe đông như vậy, còn mình thì chớ có ai hơn. Vậy thì được cái danh nhưng mà không được cái kỳ diệu này. Mà kỳ diệu có được là gì đâu? Do tu chứng mà có. Còn cái danh này do tài giỏi mà có, chứ chưa có tu chứng. Thì đó cho nó như vậy. Bây giờ là ngày mà thầy mới đến hỏi cho thầy mình, sư phụ ơi, em của con nó tu cái pháp gì mà nó được như vậy? Thì thầy mới nói rằng con không biết đâu, nó biết cái thân nó, cho nó nghe lời thầy chỉ chuyên trì kinh A Di Đà, thành tâm mà tụng niệm kinh A Di Đà và niệm Phật không mà thôi, nhờ lòng thành tu mà nó được như vậy đó con. Thì bây giờ người sư huynh nghe như vậy rồi thì bắt đầu xấu hổ, và tối đêm đó thức sáng đêm không ngủ được, sáng thức dậy trốn thầy không nói một câu, và trốn các huynh đệ không từ giả, đi vào trong núi tu biệt tích hết chuyện. Thấy xấu hổ không? Xấu hổ rồi đấy. Thế ra các ông giảng sư rất là tài giỏi, bây giờ cứ nhìn ngó lại với mình trong giây phút, trong phút đó thấy cô em của mình là sư đệ của mình, nó chỉ có thuộc lòng mà kinh A Di Đà thôi, và chỉ có 6 chữ A Di Đà Phật mà niệm hoài niệm mãi mà có thành công. Thế ra chỉ là nhất tâm tin tưởng cố gắng thực hành, rồi cuối cùng rồi sao tự dốt mà thành công. Thấy chưa? Dở mà thành tựu. Còn ông sư huynh kia giỏi quá mà rốt cuộc thua, rốt cuộc là trốn như núi tu luôn, rồi biệt tích luôn, nghĩa là chưa đắc đạo gì hết. Thấy chưa? Nó như vậy. Cho nên nếu đắc đạo là trở ra đời rồi ta biết rồi, nhưng mà rồi biệt tích giang hồ luôn, chứng tỏ là vô trọng tu rồi, rồi chết luôn. Thấy chưa? Nó như vậy. Cho nên ở đây bà tự thấy rằng là gì? Một người chuyên tu thành công, một người giữ tri thức không là không bảo đảm. Thế cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình học được một hai quyển kinh rồi mình nói thao thao bất tuyệt mình là hay. Thế đừng ngồi thiền 2-3 bữa cho là giỏi, ngồi lâu cái tướng mà đâu ai ngộ được, nhưng mà ở trong lòng mình đó giỏi hay tự mình biết. Phải làm bao nhiêu mọi người kia ngồi cho 50 phút đừng có chê, rồi kia 50 phút mà tâm họ rất an, là biết bỏ đúng lúc và không ngồi nữa để không luôn tập theo phiền não. Thế đó là người khéo đó, hiểu rõ chưa? Thì sư như vậy kỹ này hoài rồi phải nghe rõ như vậy. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện có hai người cư sĩ. Người cư sĩ là ham nói, đến là ông thầy đã giải rất hay, tại vì đệ tử của giảng sư mà học rất là thông đó, rồi đi đâu đó cũng nổ, nổ hơi là nổ luôn đó, chứ không có tu gì hết. Tại đó đó, thì cuối đời người này làm sao mà tử, không thành tựu gì cả, tại vì không có tu, chỉ nổ thôi mà. Như vậy người cư sĩ thứ hai là trình độ bằng, nghe lời thầy dạy suốt ngày lo niệm Phật, rồi cúi đầu làm phong vả, nhẫn nhục cái ta cả mọi duyên, nhờ vậy mà lâm chung được nhất tâm niệm Phật, chấp tay niệm cường ra đi ngon lành. Thế thì hai người cư sĩ này, người nào ngon hơn? Người dẫn sang ngon hơn, người nổ đâu có ngon. Cho nên như vậy, cho nên Phật tử là cư sĩ, Phật tử học là cái bài và cái câu chuyện của hai người cư sĩ này, chúng ta đừng nên học ba mớ rồi nổ. Thường ta nói có rằng thùng rỗng kêu to, thùng rỗng thùng trống không, cho nên quýt nó kêu rầm 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 đó, thùng đặt kêu không, thùng Phật tử đổ gạo đổ nước đầy nhóc nó kêu không, không có kêu. Người có tu rồi là không có thích nói, phải thấy chưa? Mà người mà tu dở nói dữ lắm. Nó như vậy đó, người ta nổ dữ lắm, nó như vậy. Người ta mà tự nhớ nha, chân tu thì người ta gục mặt xuống mà tu, biết rõ mình hơn ai hết. Thế cho nên là các câu nói rằng là mình biết rõ lòng mình hơn hết, giọng còn sanh hay diệt thì mình tường, phải không? Đó như vậy, cho nên ở đây Phật tử phải là tỉnh giác ở chỗ này. Rồi tiếp theo, tiếp theo là thí dụ thứ hai xong rồi. Bây giờ ngài nói tiếp rằng không như thế, dẫu có quán thông tam tạng,
không như thế dẫu có quán thông tinh tạng đi nữa
thì đối với chính mình cũng không được lợi ích gì, chỉ thành đạt được sự học vấn mà thôi. Như thế này, ở đây ngài dạy cho chúng ta đoạn chót rằng nếu mà chúng ta chỗ thông kinh tạng, hiểu rộng kinh điển đi nữa thì đối với chính mình cũng không lợi ích gì cả hết. Để đó chưa? Bây giờ mà tự học thông tam tạng giáo điển đi, nói thao thao bất tuyệt đi, nhưng mà chúng ta không có thành tựu được cái sở hành thì nó chỉ là gì Phật tử? Nó chỉ là sự học vấn mà thôi, học vấn mà thôi. Nói như vậy, cho nên ở đây dễ tạo sanh ra tự cao kiến thức hay là ngã chi kiến, hay còn gọi là sở chi chứng. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy, tự cao kiến thức là gì? Là cho mình hay giỏi hơn người khác. Thế chứ? Hay giỏi người khác là tự cao kiến thức. Thứ hai gọi là ngã chi kiến, lấy cái ngã này là cho rằng mình hơn người ta. Thế chứ? Học hiểu này hơn người ta, đó là cái ngã mình tăng cao, là ngã mạn tự cao cho mình hơn người khác, đó là phiền não lớn. Và phiền não này gọi là gì? Là sở chi chướng. Sở chi chướng là gì Phật tử? Là cái ngã về sự hiểu biết, là cái chướng làm chúng ta không cắt đạo được. Vậy đó chưa? Các bạn học không hiểu rộng rồi là chúng ta giải được phiền não đâu. Học không hiểu rộng mà không tu thì phiền não càng dày hơn. Hồi chưa tu thì không có sở chi chướng, là chưa tu rồi nó có thành có sở chi chướng. Cho nên là màn lớp nó dày hơn, chúng ta không thể là đâm khủng vô bên được. Nó như vậy. Cho nên đây là một cái chướng của người học thông hiểu rộng mà không có tu. Nó như vậy, tự lưu ý chỗ này. Vậy thì nơi đây ngài dạy chúng ta là trong đây thì sư thí dụ kể là câu chuyện, hai câu chuyện. Một tỳ kheo, đó là một cái tỳ kheo ngày xưa đó, khi sư còn ở trong chùa mới tu tự thấy gặp tỳ kheo bác sĩ này, ổng là tụng cái pháp hoa rất là giỏi, là Thích Chí Tịnh. Ổng tụng pháp hoa đến đâu thuộc lòng luôn Phật tử. Một ngày ổng tụng bổ pháp hoa và luôn cả bộ kinh Kim Cang. Kim Cang ổng tụng 15 phút là xong. Phật tử, cái Kim Cang Bát Nhã rất dày chứ, mà ổng tụng lòng ổng tụng 15 phút là xong bộ Kim Cang. Cộng thêm một bộ pháp hoa thì sáng là tụng là pháp hoa, tới tối là ổng tụng Kim Cang, là trạng vạng là xong hết cả hai bộ. Phật tử thấy hay không? Phật tụng là trên 3.000 bộ pháp hoa rồi. Kinh pháp hoa hầu như là kể hết những mẫu chuyện trong đó là thuộc lòng hết. Là khi sư mới tu rồi sư nghe sư ham dữ lắm, tự ô công giọng sư này hay gì thiệt, con tụng một ngày một bộ luôn, tụng nghe rất là hay. Chờ sư bắt trước, sư phát nguyện tụng pháp hoa một ngày một bộ, chưa làm được thời gian mà tự ở chùa đó chứ mê lắm. Sáng là điểm tâm sau ăn tụng pháp hoa, tụng qua xong tới trưa ăn cơm ngọ, rồi xong rồi ra ngoài tháp á ăn tụng nữa, hoặc là chánh điện tụng nữa, tụng xong tới chiều tới con thu là xong bộ rồi. Nhờ pháp hoa sư tụng thời gian đó mà chắc sư có phước. Nhờ tại do tụng pháp hoa đó mà cái tiếng sư nó tốt bây giờ, cho nên là ai tụng pháp hoa kinh thường xuyên mà tự do tâm thành kính á, thành tâm đó thì có tiếng rất tốt, phải không? Tướng hảo tốt và người ta dễ thích dễ mến cái âm thanh giọng nói của mình, đúng không? Có như vậy, nhờ thành tâm như vậy rồi cộng thêm bây giờ tiếp tha niệm Phật nữa, cho nên chính từ chỗ đó mà có phước về âm thanh và được người ta cảm mến. Đó như vậy. Cho nên đó là ông tỳ kheo Thích Chí Tịnh. Nhưng thời gian khi mà giải phóng đến, không biết ông nói gì đó, ông tiên đoán cái gì đó mà không đúng sự thật. Cho nên là chính cái tiên đoán không đúng sự thật đó là tiên tri. Cho nên cuối cùng là ông phải tự thiêu mà chết. Và khi tự thiêu ở tại nơi cái cổng ở cái huyện Châu Thành ở xa hồi xưa là Đức Tịnh đó mà ở huyện kia là Đức Tôn á, thì ông tự thiêu lên rồi là ông không đủ sức định để chịu đựng, và nóng quá ông chạy ra hai ba thước ngã chết luôn. Tại vì đây là tôi muốn nói rằng là không có là chê thầy Chí Tịnh này, rất khen ngợi người thầy kiên trì pháp hoa kinh rất là tuyệt vời, nhưng cái định lực tu chưa có, cho nên ngài tự thiêu không đủ sức chịu cái lửa. Thấy chưa? Cho nên khi tự thiêu lửa cháy lên rồi là buông chạy liền, buông chạy liền là chết nằm sắp luôn, đó là nằm trong vùng lửa. Rồi sư muốn nói chỗ này là dù chúng ta tụng kinh giỏi thuộc lòng cả kinh, hay là chúng ta có là hiểu thông cả pháp Phật, nhưng mà không có định lực do không có tu thì Phật tử dẫn gì? Dẫn bị nghiệp mà thôi. Thấy chưa? Là đó như vậy. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là của ngài Động Hơn Thủ Sơ, Động Sơn Thủ Sơ. Là thời Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa đó, là ngài đã đắc được thành tựu được tri kiến do sự truyền đạt của Ngũ Tổ, và ngài được là truyền lại Ngô Tổ thứ sáu. Thì khi đó có nhiều vị ganh tị với cái tài năng của Lục Tổ Huệ Năng thì chốt mà được là được truyền tam ấn và được là truyền Ngô Tổ thứ sáu. Ngay như đó thì ngài Động Sơn Thủ Sơ của chúng ta, tức là cái vị là thiền sư này rất là nổi tiếng và là một giảng sư thông cả kinh Kim Cang và thường giảng Kim Cang không biết bao nhiêu thời rồi. Và khi nghe mà Ngũ Tổ truyền cho Lục Tổ, Ngô Tổ thì ổng không quan hệ, cho nên ổng nói rằng Lục Tổ là người dốt. Ông mới là ôm cả nguyên cái bộ kinh sớt sau Kim Cang của ông đến để đấu chất cho Lục Tổ Huệ Năng, hỏi Lục Tổ Huệ Năng trả lời có trâu hay không. Trả lời không trâu thì tốt hơn đừng làm Ngô Tổ. Thì bây giờ trên đường ông đi muốn giác nguyên cả bộ kinh sớt sau Kim Cang trên đường đi, thì ông còn phàm mà Phật tử chưa đắc đạo, cho nên là giữa đường đói bụng. Đói bụng rồi thì hồi xưa cái luật của nhà vua hồi xưa rất tôn trọng Phật pháp, nên gặp các nhà sư ở đâu đều phải thành tâm lễ bái và cúng dường, ai mà không làm như vậy nhà sư sẽ phạt. Nó như vậy, cho nên bây giờ thì là ông là Động Sơn Thủ Sơn này đi ngang qua cái khu rừng đó, có cái quán cháo ở dọc đường, cho nên ngài đói bụng mới vô xin là bà lão ơi cho thầy xin một bát cháo, thầy đói bụng rồi. Thì bà lão này nói được rồi, hòa thượng ngồi đây, thầy con sẽ đem cháo cho thầy. Thì bây giờ đem cháo ra trước mặt rồi, thì mới hỏi rằng thưa hòa thượng ơi, hòa thượng là muốn ăn cháo điểm tâm, con xin hỏi hòa thượng hãy trả lời con câu này. Nếu hòa thượng trả lời được thì hòa thượng mới ăn, hòa thượng trả lời không được thì xin hòa thượng ơi cũng đói mà đi. Thì hòa thượng biết rằng bà lão già bán cháo thì ổng nghĩ rằng có trình độ gì đâu, phải không? Cho nên là ổng nghĩ rằng là bao nhiêu câu mà trả lời không được bà cứ hỏi đi. Rồi bà lão nói rằng thôi bà hỏi đi, hỏi câu nào ta trả lời cho bà nghe. Thì bây giờ bà lão bán cháo mới nói rằng thưa hòa thượng, quá thứ tâm hiện tại tâm vị là tâm, hòa thượng điểm tâm nào nói mau. Rồi ông á khẩu luôn. Thế nên vậy là một viện sư nổi tiếng, một giảng sư nổi tiếng, nhưng mà khi hỏi quá thứ tâm vị là tâm hiện tại tâm là điểm tâm nào, ông á khẩu trả lời không được. Và thế nên là gì đó mà thì mình trả lời trực diện, mà trực diện á mà trả lời không được, mà suy nghĩ là không được là thua rồi. Thế nên thầy ra ông trả lời không được, ông tức qua ngay bà lão bán cháo hỏi một câu này mà trả lời không xong thì gặp luận tổ Huệ Năng biết đường đâu mà đỡ đây. Thấy ở đây như vậy thầy ra ông tức quá trời, ông không được ăn cháo, phải không? Đã rồi cuối cùng đem bộ kinh sớ sao ra ông đốt sạch sẽ luôn rồi trở về chỗ cũ. Đó là câu chuyện của Động Sơn Thủng Sơn, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu gặp sư thầy nói cho vui nha, bởi vì mình học thiền mình biết cách là trực diện để mình nói chuyện và cảm nhận trả lời liền, thì ứng dụng tức thời giống cho suy nghĩ, thì khi mình học được rồi mình tìm cách trả lời biết được. Nhưng mà nói là bây giờ do sư học sư biết thôi, sao hồi đó mà gặp như sư giống như Động Sơn Thủ Sơ giống thôi sợ thua nữa mà có thử, phải không? Nhưng bây giờ mình nghĩ biết lý giải rồi, chứ mà phải nói rằng mà gặp sư bây giờ hồi đó mà gặp sư đó nha, thì là Động Sơn Thủ Sơ mà là sư rồi đó, thì bà lão bán cháo hỏi câu đó là sư trả lời bằng cách nào có thể? Đâu đâu quá khứ, tại vì quá khứ tâm đã qua rồi, lý dạng tương lai tâm chưa tới lấy gì dùng, hiện tại luôn sinh diệt sao mà ăn được. Thôi thấy không, nếu mà nghĩ như vậy là sai, là trên ý thức điên đảo, phải không? Nó như vậy, thành ra đối với thiền là thực dụng liền, ứng dụng liền, chứ không có được suy nghĩ. Cho nên bây giờ là sao mà tới bà lão vừa hỏi xong rồi thì chúng ta khỏi cần trả lời quá khứ hiện tại tỉnh tâm gì, mà ôm tô cháo hút lột hơi một hết luôn, phải không? Là no liền, phải đó chứ, như vậy là no bụng không? No liền, thiền là vậy đó, thiền ứng dụng tức thì, từ của trí bén ứng ngộ liền trong cái giặc tập suy nghĩ. Cho nên đó tu thiền mà còn suy nghĩ dài dắn vuông tròn là người đó còn vậy, còn vọng tưởng đảo điên, còn phân biệt chứ chưa có đạt ngộ được thiền. Đó, thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ Phật tử đạt tánh như là chưa nên bây giờ làm sao? Phải tu từ từ, phải lo niệm Phật. Cho nên bây giờ lục tổ Huệ Năng mới dạy chúng ta nè, đó là gì? Đó là lý ti đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Lý là đi là nói thẳng tắt đi vào để mà thấy tâm mình thành Phật liền. Nhưng vì mình không thể thấy được và mình không thể thành Phật được liền, không ngộ bản tâm liền, tức là mình trình độ quá kém. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiện tu là tu tự, từ từ là phải giữ giới, phải tu thiền định, phải làm tất cả những pháp sự để tiêu trừ tội lỗi, từ chỗ đó tâm chúng ta được an và tu được thiền định và từ từ lột vỏ và đắc đạo. Thế giới nó như vậy, nó lý tri đốn ngộ, sự phát triển tu, đó là luật tổ dạy chúng ta rõ ràng, chứ không phải ai cũng đốn ngộ được hết đâu. Đốn không nổi, ngộ không được thì phải tu từ từ, phải không? Nói như vậy, cho nên Đức Bụt Giáo Chủ nói câu này rất là hay, nhưng mà có nhiều người lầm lẫn, rồi lấy câu đó rồi đi nói bằng miệng không à. Đó thì sư biết rất rõ mà, cho nên sư nói cho nghe là nói rằng là gì, là tu theo luật tổ chứ tu theo thần tú. Phải không? Tu theo luật tổ tu thần tú, mà tu luật tổ tu nổi không? Có ông bà ảo mà tu theo luật tổ luật tổ nổi không? Có ai ngộ đâu thế? Có ai ngộ đâu? Nó như vậy đó, thành ra là không có ngộ được, mà tu theo luật tổ là không được. Thế à, quý thầy là xuất gia, tu theo luật tổ mà tu không nổi. Thành tú là tu tụng kinh gõ mỏ, nhưng mà đâu phải thành tú tụng kinh gõ mỏ không đâu. Tụng kinh gõ mỏ là nghi thức mà tổ xưa bắt buộc trong chùa phải như vậy. Đó là thanh quy ở chùa trong những thời khóa tụng, là đọc lời Phật dạy để nhớ. Thế à, như vậy đó. Còn thần tú nó phải chuyện đơn giản, thần tú là bậc đại sư thông kinh điển, là bậc trí tuyệt vời luôn, phải chuyện đơn giản đâu mà tử. Và tối ngày tụng kinh gõ mỏ không đâu. Đó như vậy mà ổng đã thông rồi đó, nhưng mà chưa đạt được cái lý sâu, chưa có ngộ tức thì được. Cho cái bài kể ổng nói rằng là gì, là thân như cậu lớn bồ đề, tâm như gương sáng chẳng hề bận nhớ, ngày đêm khăn tốt đợi chờ, chớ cho bụi bặm dính nhơ giật mình. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thế qua các bài kệ này để chứng tỏ nó là rằng là ổng là người tu rất kỹ, giữ giới rất kỹ, thiền định rất kỹ, căn tâm rất giỏi, cho nên cái tâm ổng như gương sáng là không cho chút bụi phiền não mà xen vào. Từ thấy ông tu dở là giỏi, dở là giỏi. Trời ơi, mình có bằng cái gì ổng đâu, mình tối ngày bụi vô hoài mà không thèm chùi nữa. Thế lâu lâu mình dòm lại trời nó che kín không thấy đường, dù em mẹ sơ sơ bỏ đi nó vô nữa, nó lớp vậy mà đi chơi đồng tú, mà chơi đồng gì. Thấy chưa, là đang mà tới tội lỗi vô cùng. Bậc đại sư mình nhất chế, trong tiên là thiền não đủ thứ, nhất là bậc đại gia cư sĩ chúng ta chơi đồng tú dữ lắm. Mà rốt cuộc mình là gì? Trời ơi, vợ con sanh đẻ hoài, năm đứa mà chơi đồng tú, ra tiền bạc vật chất danh quyền lợi lộc đủ thứ hết trơn, tao mày tối ngày mà chơi thần tú đổ gì. Thế nhưng đó là sai, nó là sai lầm. Cho nên thần tú là bậc đại sư, mà thượng tọa thủ tòa là đệ tử của ngũ tổ, là ngài nữ hàng đầu của tăng chúng lúc bây giờ. Nhưng là ngài ở trong cái gì? Là chấp sự tu, để làm gương tăng chúng, là bằng hình thức chuyên trì giữ giới, năng tu thiền định, tỉnh giác tuyệt vời mới lên hạng thủ tòa được, mới dạy chúng được. Và thấy không? Nhưng lục tổ huệ năng là gì? Là hiện thân của người phá chấp, là Bồ Tát quá khứ hiện thân, cho nên là bất lập văn tự giáo ngoại địa tiền, phải không? Trực chỉ trên tâm mà kiến tánh thành Phật, là không cần là học chữ nghĩa, phải không? Nhìn thẳng vào tâm mà thành Phật liền, ta đúng mà, phải không? Nói như vậy. Cho nên là ngày mới nhìn câu kệ thành tú rồi đó, ngày tôi cũng có kệ đó, cho mấy người kiếm tài đó, ông cũng có kệ, nó chốt cũng có kệ đó, nhưng mà tôi không biết chữ, không biết viết, nhưng tôi đọc được, nhờ anh viết giùm. Tự nhiên ông chúng trong chùa này, tôi nói tôi đọc, tôi viết cho. Bây giờ ông đã đứng ra, ông đọc rồi ông kia viết: Bồ đề thứ thiện không cây, gương kia còn sáng có ngày phải lu, xưa nay vượt khỏi tiếng tu, có gì mà phải công phu tẩy trần. Thấy chưa? Tôi thấy là này sao? Đốt thằng tú tiêu luôn. À, tại vì nó lý tánh mà, phải không? Bồ đề thứ thiện không có cây, bồ đề tánh, bồ đề tánh là cây đâu, phải không? Như vậy đó ha. Gương kia còn sáng có ngày phải lu, gương còn sáng là gương gì? Là gương trần thế, là gương mình soi nè, phải không? Mình quên được vụ đóng. Còn gương tâm, gương tánh lúc nào cũng sáng là gì mà lu. Thế chứ đó, xưa nay vượt khỏi tiếng tu, xưa nay mà đạt thành cái đạo quả này, phải không? Có gì mà phải công phu tẩy trần, tại vì gương đã sáng từ lâu rồi. Phật tánh cho tâm có sẵn rồi, chỉ cần ngó lại là xong rồi. Thế chỉ nhập vô là được, mình không chịu ngó, chịu nhập, mình ngoảnh mắt làm ngơ. Thế đó, mình không chịu nhập vào, mình cứ đi ra không, thì nó sẽ vô nổi. Thấy chưa? Nó như vậy. Cho nên là cái bài thơ của lục tổ Huệ Năng là để gì? Để mà làm sáng tỏ một cái lý tuyệt vời tiếp theo của thành tú, của đại sư. Đó như vậy, thấy không? Nhưng mà cho nên là ngài ngũ tổ mà cho mấy bài thơ này rồi đó, thì có sao không? Thì bắt đầu là bôi liền. Ngài chê liền, ngài nói dở ẹt. Chê, nhưng mà ngài không phải là nó dở ẹt, mà ngài biết là nếu nói hay á thì nó ganh tị, chúng ganh tị, phải không? Tại vì ông dốt mà sao làm thơ hay. Còn thằng tú giỏi tại sao hòa thượng chê là hầu là dở, phải không? Cho nên để tránh cái sự ganh tị này, đứng ra một vị thầy mà phê phán thì ngài bị bâu liền: bài này quá dở. Nhưng thật sự bài này quá hay. Thì ra bây giờ nó ngay phật tử ở đây, đệ tử sư đi sư dạy rất là lâu năm, không phải là phật tử là tối ngày cứ buộc mặt hoài mà sư nói người đó dở. Nhiều khi rất là hay, không phải người đó xếp bô la bô lo mà sư nói người đó hay, mà thật sự người đó dở, phải không? Nhưng mà không phải chê trước mặt người ta, nhưng mà phải chê khéo, dạy khéo. Do nên là sư có thể nghĩ rằng sau bài kệ này thì là lục tổ ngũ tổ kêu thần tú lại mới giải thích, phải không? Thần tú, cho nên thần tú đâu canh tỷ đó, tại vì trình độ thấy rõ ràng, phải là người trí nhìn ra biết liền mình còn kẹt, ông này thành tựu được. Cho nên tiền ngôn tổ cho lục tổ Huệ Năng, nhưng nửa đêm lặng lẽ phải trốn cho liền như con ở đây không được, tại vì những thứ mà nó háo danh, nó thấy gì nó giành giật. Thì đòi ngôn tổ phải có ứng chứng, phải có vật chứng, tức là gì? Tức là được truyền tâm rồi, hai nữa không được truyền tâm, phải có vật chứng, tại vì phải có y bác. Thì y bác này nó là của tổ truyền thừa. Thấy chưa? Nó như vậy, tự nói chưa? Cho nên ông Hộ Minh đó, ông Quỷ Minh đó, sau này mới háo danh, mới đi tìm để mà giết lục tổ Huệ Năng để đọt được cái y bác đó, để mà nói là mình được tổ truyền thừa. Thế là ông giành giật sau này, thôi chuyện nó tại đây đi. Thấy rõ chưa? Như vậy. Cho nên ở đây lục tổ Huệ Năng dạy chúng ta lý tri tôn ngộ, sự bản dụng tu, đây là lời cảnh giác đối với người tu xuất gia tại gia chúng ta. Đừng nghĩ rằng không giáo lý Phật rồi nói rằng mình giỏi đắc đạo, không giáo lý mà chưa thông tâm mình chứng tỏ rằng chưa tu chưa hậu nhập, phải cảnh giác coi lại mình, thấy chưa? Đó như vậy. Còn bây giờ Phật tử chưa thông giáo lý thì phải biết rõ rằng là gì, là chúng ta phải cố gắng lo tu. Hay dù thông giáo lý mà vẫn còn phiền não thì chúng ta phải biết rõ lại mình thì cố gắng lo tu. Thấy không? Lý thì đốn ngộ là đèn pin nhìn xa thấy rõ đằng kia, muốn đi tới đó thì buộc đèn lại đây và đi từ từ, nghe rõ không? Đó, phải chỉnh từ bước chân đi, kiềm chế từng bước chân, đạt đúng bước chân và đúng chỗ để không phạm sai lầm. Đó là gì? Là phải giữ giới cho kỹ. Tu căn bản là giữ cho kỹ. Thứ hai, năng nổ thực hành là thiền định niệm Phật. Thứ ba, phải cố gắng hành trì miên mật để đúng thời điểm tâm nó sáng lên là ngộ tánh A-di-đà hay chứng quả giải thoát. Nếu hai bước đầu không có thì thứ ba không thành công. Tiểu rõ chưa? Là quyết trên con đường về cái điểm đích đằng kia đã thấy rõ, đừng lạc hướng bất cứ đường nào, đừng có đi lâu đi khoảng đường chút xíu thấy nhá nhá bóng đèn xanh đỏ trắng vàng phái qua cây bỏ quẹo này là tiêu đời. Giống như đại sư chúng tôi nghe nãy giờ lạc vào thế giới của gì, của là luân hồi đau khổ thế giới ma. Và như vậy thế thì kết luận cho chúng ta những bài học tuyệt vời và giác ngộ lo tu, nhớ lời luật tổ dạy, chúng ta phải ghi vào lòng, đó là lý tri đốn ngộ sự phải niệm tu, chuyên tu niệm Phật không từ bỏ công đức nào dù lớn hay nhỏ. Thế thì chúng ta dù là chuyên tu niệm Phật mong cầu giải thoát nhưng tất cả việc phước lành dù sự tướng chúng ta cũng phải cố gắng làm, đừng nên từ chối. Tại vì mỗi việc làm tạo một cái phước, mỗi việc làm tăng thêm công đức, mỗi việc làm bào mòn đi phiền não, mà không làm được là không công đức, không có phước lành, phiền não vẫn còn nguyên. Thế chứ, đó như vậy, cho nên Phật tử phải vì mình tương lai để có một sự là đầy đủ phương tiện thù thắng để làm Bồ Tát và độ sinh được rộng rãi. Bây giờ chúng ta vừa tu giải thoát cho bản thân rồi kiên trì lo niệm Phật, nhưng đồng thời chúng ta phải cố gắng làm tất cả việc làm nếu có điều duyên làm được, như là làm công quả, cực khổ cách mấy cũng đừng có than, thấy không? Rồi làm từ thiện xã hội, cực cái khả năng cũng cố gắng làm, bố thí, làm phước, làm từ thiện, giúp người nghèo khổ, là mãi vật phóng sanh, hộ trì tam bảo, ủng hộ xây dựng ấn tống kinh sách và cố gắng làm tất cả mọi việc khác như là sám hối, tụng kinh. Đây là cái việc gì mình thấy làm được mình cứ làm, tất cả mọi cái đều có phước báo công đức liền. Làm được nhiều chừng nào được lợi nhiều chừng đấy, trừ trường hợp bệnh hoạn làm không được chuyện đó thì thôi làm chuyện khác. Nhưng không thể chê, thấy người ta tu lần chuỗi đừng chê, thấy người ta đang ngồi liên duyên niệm Phật đừng có coi thường, và thấy người ta làm công quả cực khổ đừng coi thường người khác. Nhưng tất cả các như vậy, tất cả mọi người đều có một cái việc làm để có ước, chúng ta tùy hỷ tất cả việc làm người khác, chứ đừng như có ông giảng sư ông dạy đồng tháp của ông này nói rằng á, bà giáo niệm Phật bà giảng sanh không mà bà niệm Phật, ông giảng Kinh A Di Đà mà ông nói là bà giáo giảng sanh không mà bà niệm Phật chắc không. Tại rồi thấy bà lần chủ, tôi thấy bà lần chủ tôi dị ứng quá à. Thế thời đó giảng sinh nói chuyện đó là tôi chịu buông luôn. Thế nên nhớ như vậy, người ta bà tự thấy rằng là chúng ta dù cho tu giỏi cũng đừng chê người khác. Thế mà dù chúng ta là dù thành tựu một cái kết quả thế nào cũng đừng coi thường cái việc làm từ từ của người khác, mà thông cảm và tạo điều kiện hướng dẫn người ta đi theo mình đi lên. Và tất cả đều tương lai đều giảng sanh hết, tất cả tương lai đều sẽ thành Phật hết. Chúng ta phải trân trọng, tôn trọng riêng bản thân, ráng cố gắng tu theo đúng lời Phật dạy mà tạo tất cả phước lành để phước trí đầy đủ quả vị mới cao. Phước trí đầy đủ quả vị mới cao. Do vậy dứt bệnh mê chấp ngay bây giờ chúng ta là Bồ Tát vậy. Thì mà tự muốn là Bồ Tát không? Vậy là phải dứt bệnh mê chấp mà thông cảm, mà làm tất cả mọi việc mà không bị chướng ngại, đó là tâm hạnh của Bồ Tát vậy. Thì đó là bài giảng hôm nay thì dẫn thị chúng nghe, đó là bệnh mê chấp lý bỏ sự. Đến đây tạm dừng, chúc Phật tử quan hệ buổi giảng hôm nay.